18i.net giới thiệu câu chuyện chuyến du lịch cuối cấp. Hồi lớp tôi tốt nghiệp lớp 12, chúng tôi có rủ nhau đi du lịch ở Ninh Bình một tuần, có khá nhiều chuyện thú vị qua chuyến đi đó. Chuyến đi có 5 ngày thôi nhưng đã gắn bó lớp chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi không thể quên được những gì đã xảy ra trong chuyến đi đó. Hồi đó vào dịp tháng 7 nên trời khá nóng lực, được đi chơi lên mọi người lúc nào cũng hào hứng. Tuy mới lớp 12 thôi nhưng bọn tôi đã cao lớn lắm rồi. Lớp tôi có 21 nữ và 22 nam. Những bạn gái lớp tôi trông cũng rất ngon lành cành đào rồi. Đặc biệt là Quỳnh, Vân, Huyền và Nhung. Bốn người đó có thể coi như đẹp nhất lớp chúng tôi. Còn tôi và Thái, Hùng, Nam cũng đẹp trai không kém, được coi là bốn người nghịch đầu trò của lớp. Khi lên trên xe mọi người đều vui vẻ hát hò ầm ĩ. Riêng tôi và Thái thì trầm ngâm ngồi một chỗ. Thái bảo tôi, sao hôm nay mày có vẻ buồn thế hả Đạt? Chắc lại nhớ em nào ở nhà rồi chứ gì. Thôi ra đây chơi với bọn nó cho vui, tao đâu có nhớ ai, chẳng qua là tối nay chưa nghĩ ra trò gì để mà chơi thôi. Tối nay được vào nhà nghỉ mà không nghĩ ra việc gì làm thì buồn lắm, thế thì chịu khó nghĩ đi nhé, mà có cần tao nghĩ giúp không? Tao cũng có một ý định vừa nảy sinh trong đầu đây này. Ý định gì mày nói đi, coi xem có được không nào? Thái ghé sắt vào tai tôi nói nhỏ, mấy con xinh nhất lớp mình có vẻ dâm dê lắm. Tối nay vào phòng anh em mình gạ chúng nó xem phim sex được không? Nếu có thể thì anh em mình làm việc. Luôn thấy Thái nói như vậy thì tôi bảo thôi đi ông, bọn chúng nó như thế kia mà ông bảo chúng nó dâm á, có điên không vậy? Tao nói thật mà, hôm gì tao còn thấy chúng nó thậm thụt đọc chuyện cơ mà. Yên tâm đi, tao dám chắc với mày đấy, nhất là con Huyền, con Nhung và con Quỳnh, nhưng ở đây không quen biết thì lấy đâu ra địa để mà xem cơ chứ, bộ không lẽ ra ngoài hàng thuê. Như vậy họ chửi vào mặt cho sao, mày cứ phải lo những chuyện không đâu thế nhỉ? Yên tâm đi, trong cặp của tao có đến 8 cái đĩa coi vô tư, coi 5 ngày cũng trả hết, mà ở đây tao cũng có mấy chỗ quen biết thể nào mà chẳng mượn được. Thôi cứ tối nhé, dù bọn nó vào phòng của mình là cả một vấn đề đấy. Vấn đề đấy tao giao cho mày được chưa? Được rồi, vấn đề đấy tao lo cho. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc xe của chúng tôi đã đến Ninh Bình. Tôi cũng là một thành viên quan trọng trong lớp, lên đi thuê phòng trọ. Chúng tôi thuê 7 phòng rồi lại lên xe đi đến nhà thờ đá. Mới lên xe tôi đã gọi Huyền xuống ngồi cạnh với tôi, vì tôi ngồi dưới cùng lên chẳng có ai cả. Huyền xuống thì khẽ vênh mặt lên nói, có việc gì mà phải mời bản cô nương xuống đây hả? Nói mau nhanh lên cho bản cô nương còn lên đầu xe thi hát với mọi người. Có gì thì em cứ ngồi xuống đây đã xem nào. Làm gì mà bấn hết cả lên như vậy, tí nữa anh cho lên được chưa? Huyền lườm tôi một cái rồi ngồi xuống, tuy nhiên vẻ mặt vẫn muốn lên chơi cùng các bạn. Tôi thấy Huyền ngồi xuống rồi nói, tối nay chia phòng Huyền ở cùng phòng với mình nhé, chúng mình cùng xem phim. Huyền quay lại vênh mặt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, thế không sợ lớp dị nghị hay sao mà bảo tôi ngủ chung phòng với ông? Tôi thì chẳng sao đâu, nhưng sợ bọn lớp nó bàn tán thôi. Yên tâm đi, 6 người một phòng cơ mà, cả Thái và thằng Nam với cái Nhung và Quỳnh cũng ở cùng phòng mà, lúc nãy tôi bảo bọn nó rồi mà, bà yên tâm đi. Khéo lúc chia phòng thì đứa nào cũng muốn chia cùng người mình thích đấy, thế có nghĩa là ông thích tôi chứ gì, nói thẳng ra đi, cứ vòng vo làm gì. Mà nói thật tôi cũng thích ông đấy. Nói đến đây thì Huyền có vẻ hơi ngượng lên, cúi mặt xuống thẹn thùng, nhưng bộ mặt vẫn lộ một vẻ vô cùng kiêu hãnh. Thấy vậy thì tôi lại trêu tiếp, Huyền nếu đã thích thì ngồi xuống đây nói chuyện, sao cứ muốn lên đấy làm gì? Mình nói thật là mình thích bạn lâu lắm rồi và thích cả cái ấy nữa đấy. Huyền ngoảnh lại nhìn tôi rồi lườm, thích cái ấy nữa là cái nào, có nói ra không thì bảo hả? thích là thích cái ấy chứ còn cái gì nữa, hỏi hoài ngượng chết đi được, tí nữa hay tối nói cho không được, phải nói ngay bây giờ, không được thì tôi xé xác ông ra đấy. Lúc đấy lại bảo con này ác kiếp chưa gì đã nổi máu ghen lên rồi kia kìa, trông dơ chưa, có thật là xem tôi thích gì không, nói đi đừng nhiều lời nữa, nhanh lên tôi thích cái này của bà này. Vừa nói tôi vừa chỉ vào vùng ngực của Huyền, Huyền đỏ mặt quay đi rồi nói khẽ với tôi nếu thích tối nay em cho xem. Nhưng bé cái mồm thôi nhé, nói xong thì Huyền chạy lên chơi cùng với các bạn trên đầu xe. Tôi không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy, một lúc sau thì Thái đi xuống, ngồi cạnh tôi rồi hỏi sao mọi chuyện thế nào rồi có được không. Cái Huyền là khó thuyết phục lắm đấy, yên tâm đi mọi việc đã xong cả rồi, nhưng ông phải chuẩn bị cái đĩa thật hay vào đấy nhé. Đi chơi những năm ngày cơ đấy mà mấy đứa kia có đồng ý không vậy, còn phải nói mấy đứa nó đồng ý luôn, nhất là cái Quỳnh nó còn gạ mạng đĩa tâm lý ra xem cho nó tình cảm nữa cơ mà. Thôi tối nay chúng ta hãy bàn tiếp, bây giờ cũng sắp đến nơi rồi, thôi chơi ít ít thôi để còn giữ lấy sức đó nghe chưa. Chuyện thế ông bảo thằng Nam chưa, nó đi rủ cái Quỳnh rồi. Con này vú to lắm, kiểu này tối nay phải bóc vú nó mới được. Thái cười một kiểu có thể nói rất đê tiện rồi lên trên đầu xe. Ở lớp tôi thì bốn đứa chúng tôi và bốn đứa con gái tôi kể với các bạn là những người cầm đầu ở lớp. Vì vậy mọi đề xướng của bọn chúng tôi ai nấy đều nghe. Lên cũng chẳng có chuyện gì phải tranh cãi nhiều, xe đã đến nơi, mọi người thi nhau chạy xuống, tôi ở cuối xe lên xuống sau cùng. Vừa xuống thì Huyền đã chạy lại khoác lấy tay tôi, nào anh em mình đi chơi, tớ thèm đi chơi với bọn nó nữa, bọn nó chỉ được trêu người là giỏi sao, đã là anh em rồi cơ à. Hay nhỉ, lên chức rồi hay quá thế, không muốn là anh thì thôi, không gọi nữa vậy thôi mà anh xin chúng ta đi lên tháp chuông chơi đi, ở trên đó ngắm được nhiều cảnh lắm đấy. Tôi với Huyền khoác tay nhau lên tháp chuông, ở trên đó có thể nhìn thấy hết mọi thứ ở nhà thờ. Huyền rạng rỡ khuôn mặt lên rồi nói với tôi trông đẹp thật đấy, nhưng lạnh quá, toàn đá là đá thôi. Lại vào tầm chiều như thế này nữa cơ chứ. Tôi đứng đằng sau ôm Huyền rồi nói để anh ôm cho ấm nào, được chứ, ôm nhau như thế này mà chụp ảnh thì thật là tuyệt. Huyền khẽ dựa lưng vào người tôi, còn tôi thì vòng tay ra ôm chặt lấy Huyền rồi kéo sát vào người mình. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ trên mái tóc của Huyền thoảng qua làm tôi thấy đê mê sung sướng vô cùng. Tôi đưa nhẹ tay ôm lấy cặp vú tròn lẳn của Huyền ngoài chiếc áo phông khỏe khoắn. Thấy vậy, Huyền quay lại khẽ lườm tôi bỏ cái tay ra. Sờ cái gì mà sờ? Đây là nhà thờ chứ đâu phải quán xá mà sờ soạng linh tinh vậy. Muốn sờ thì tối nay em cho sờ thoải mái. Tôi kéo tay xuống ôm ngang vòng eo thon nhỏ của Huyền rồi khẽ nói, nhưng anh muốn lắm, rồi chỉ sợ tối nay đông người khéo em lại sợ thôi. Mà chúng ta đâu có phòng riêng, yên tâm đi, em còn lạ gì tính mấy con trong nhóm em nữa. Cái Nhung thì đã quá quen với cảnh làm tình làm tự rồi, còn cái Quỳnh thì ngủ với thằng Nam rồi đó. Thế cơ à, sao thằng Nam không nói cho anh biết nhỉ? Cái thằng có chuyện đó mà cũng giấu bạn bè biết để bọn anh làm thịt người yêu của nó à? Ngu gì chứ. Như anh liệu anh có nói không? Chắc em cũng chẳng còn lạ lẫm gì chuyện này nữa nhỉ? Trông cái mặt như thế kia mà, qua tay mấy thằng rồi mới đến anh, chứ gì anh hơi bị nhầm đấy. Tuy như vậy nhưng hãy còn zin đấy, zin xịn, chứ không giả nai như con Quỳnh với con Nhung đâu. Thế còn con Vân thì như thế nào? Chắc ngây thơ chứ gì, con đấy thì khỏi cần nói luôn, dâm dã man. Em nói cho anh nghe nhé, thỉnh thoảng đến nhà nó mà lần nào cũng bắt gặp nó xem sex, mà không xem sex thì cung rủ trai vào nhà đụ đéo. Em đéo hiểu tính con đấy nó như thế nào. Tôi và Huyền đứng ngắm cảnh một lúc rồi xuống chụp vài kiểu ảnh với lớp rồi đi ra xe về nhà nghỉ. Nhà nghỉ của chúng tôi ở trung tâm thị xã, lên từ nhà thờ đi về khá xa, mãi gần tối mới tới nơi. Chúng tôi chia phòng chuẩn bị đồ đạc rồi đi tắm rửa. Huyền, Quỳnh, Nhung vào phòng tắm trước, còn tôi, Thái và Nam ở bên ngoài. Tiếng nước trong nhà tắm vang lên thì chúng tôi ở ngoài cũng bắt đầu câu chuyện. Mở đầu là: Thái, sao lúc chiều bọn mày có làm được gì không vậy? Nam, bây giờ nằm dài ra giường rồi nói có làm được gì đâu. Bọn tao cũng muốn lắm nhưng sợ trốn đền thờ linh thiêng lên lại thôi, chỉ dám sờ mó qua loa bên ngõ ê thôi. Mà công nhận vú của con Quỳnh to thật, bóp đã tay lắm, sao mày bảo không được sờ mà lại biết vú nó to? Ở thì tao mới bóp qua loa thôi, đại loại như vậy. Tôi thì đã biết hết chuyện của Nam lên nói: Thôi tôi xin ông với nó địch nhau như gà hết rồi, còn đâu nữa, cái Huyền nó kể hết cho tôi rồi. Khôn hồn thì khai thật ra đây đi, anh em trong nhà cả mà cái Huyền nó kể hết với ông rồi cơ à. Con này bảo kín mồm mà cứ nói oang oang hết ra. Thôi tôi nói, lúc trong nhà thờ thì cũng có sờ soạng, chúng tôi muốn lắm nhưng cũng chỉ dám cho tay vào trong quần mà xoa nhẹ nhẹ thôi. Thế còn ông với cái Huyền thì sao, đéo làm được? Nó sợ trốn đền thờ mới xoa nhẹ nhẹ vú nó thôi, thì nó đã bảo tôi bỏ tay ra rồi. Đến bây giờ thì Thái đã lên tiếng đéo bù cho con Nhung. Tao mới gạ gẫm một tí mà nó đã đi tìm một gốc khuất rồi, bắt tao cởi quần ra cho nó nghía con cặc rồi. Công nhận con này dã man, đúng là hết thuốc chữa. Tao mới vạch quần ra, nó đã đưa hẳn tay vào trong móc con cặc ra xóc nhẹ nhẹ rồi bảo: Để tối nay em làm cho anh sung sướng, trông con cặc ngon lành ghê. Chắc kiểu này cũng đi chơi gái nhiều rồi chứ gì. Tao cũng chỉ ầm ừ cho qua chuyện rồi cùng với nó đi thăm thú một vài nơi rồi lên xe đi về. Chắc tí nữa ăn cơm xong anh em mình được ấy rồi. Tiếng cười đùa trong phòng tắm cũng vang lên không dứt. Một lúc sau thì ba cô nàng đi ra với những bộ quần áo mát mẻ ở trên người, trông ai cũng xinh và đầy vẻ gợi cảm. Thấy chúng tôi đang nằm dài trên giường thì Nhung bảo: Thôi mấy ông tướng đi tắm đi, nhanh lên còn đi ăn cơm, bọn tôi đói lắm. Rồi đây này, chúng tôi chỉ cười rồi cùng nhau vào phòng tắm. Vừa vào trong thì đã thi nhau xối nước vào trong người, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu. Bọn tôi vừa tắm vừa nói chuyện, mở đầu là: Thái, tối nay phải tống cho sướng con cặc mới được, lâu quá không vác súng ra bắn rồi, hôm nay phải bắn hết đạn mới đã. Nam cũng lên tiếng: Ừ, cũng đã lâu lắm rồi tao chưa phang cái Quỳnh, không biết giờ này còn ngon lành như trước nữa không. Thế lâu mày chưa phang con Quỳnh tính từ lúc nào? Từ tuần trước đến bây giờ, lâu quá rồi. Nhiều lúc trong lớp trông thấy nó đi đi lại lại là tao muốn đè nó lên bàn mà địt rồi. Nhất là khi nó mặc cái áo đồng phục mỏng tang đó. Chúng tôi vừa tắm vừa kể chuyện rồi cười phá lên. Phải đợi mấy người con gái ở ngoài gọi thì bọn tôi mới đi ra. Trên người đứa nào cũng chỉ có mỗi cái quần lửng và cái áo phông mà thôi. Cả lớp chúng tôi đi ăn cơm rồi đi uống nước. Đến lúc này thì chia tốp, những đứa nào hay chơi với nhau thì đi chung. Nhưng cái Vân thì thường xuyên đi chơi mảnh lên, chỉ rủ mỗi thằng Hùng đi mà thôi. Còn chúng tôi thì đi hát karaoke. Vừa chọn phòng xong thì Quỳnh nhoẻn miệng cười rồi nói: Nào vào trong đi, đóng chặt cửa vào, hôm nay hát cho đã đời rồi về ngủ nhé. Cả bọn cười rồi đi vào. Huyền đi cạnh tôi rồi khẽ nói nhẹ: Tí nữa vào trong đó em cho anh sờ thoải mái, chán chê thì thôi. Nhưng đừng có bóp mạnh đấy nhé, em không chịu đau được đâu. Quỳnh thì khoác tay Nam rồi bảo: Từ tuần trước đến giờ em mong anh mãi đấy, sao chủ nhật tuần vừa rồi không đến? Tí nữa phải đền bù đấy nhé. Thế không sợ mấy đứa nó biết hay sao? Nó gì bọn nó, chắc tí nữa thì cũng như vậy thôi, khéo bọn nó còn hăng hơn cả mình nữa ấy chứ. thôi vào hát. Chúng tôi hát hò được một lúc thì họ một chai Hennessy ra rồi uống. Vừa uống được mấy ly thì Nhung đã đứng lên rồi nói các anh có thích bọn em nhảy thoát y không? Mà không thích cũng không được, nào cho nhạc to lên tí nữa nào. Tôi vội vớ lấy cái điều khiển cho nhạc to lên hết cỡ. Lúc này Nhung đã uốn người theo từng diệu nhạc và không ngưng lắc cái hông của mình. Hai mắt thì nhắm lại, hai cánh tay trắng trẻo từ từ tụt cái áo hai dây của mình xuống. Một lần da trắng hồng hiện ra trước năm cặp mắt của bọn tôi. Khi cái áo đã được tụt xuống bụng thì bầu vú căng tròn được cái áo lót màu hồng ôm sát đã hiện ra. Đến lúc này thì Quỳnh cũng nhảy lên mà nói đến lượt em đây này. Cái Nhung nhảy kiểu này chưa ăn thua. Quỳnh lột luôn chiếc áo phông của mình ra, lấy tay xoa xoa hai bầu vú như mời mọc ba đứa con trai trong phòng. Chỉ mấy giây sau là Quỳnh luồn tay ra sau cởi cái áo con của mình xuống. Cặp mú mụ mĩm căng phồng đầy nhựa sống hiện ra trước mắt chúng tôi. Nam đứng bật dậy không màng đến chúng tôi nữa, lao đến bên Quỳnh ôm chặt vào lòng đưa hai bàn tay của mình lên mà xoa nắn hai bầu vú. Thái thấy vậy thì cũng đứng lên tiến lại phía Nhung. Thái tiến lại phía Nhung rồi cúi khom người xuống đưa tay kéo nhẹ cái áo lót màu hồng xuống hôn nhẹ nhẹ lấy bầu vú của Nhung. Nhung không nhảy nữa mà ôm ghì lấy đầu của Thái vào cặp vú của mình. Huyền và tôi thì vẫn ngồi trên ghế, thấy hai đứa bạn như vậy thì Huyền khẽ quay lại cầm lấy tay của tôi rồi đặt lên bầu vú nhỏ nhắn của mình. Có thể nói, vú của Huyền không thể nào to bằng vú của Quỳnh hay vú của Nhung, nhưng tôi cũng cảm thấy mãn nguyện trước hành động của Huyền. Sao hồi chiều muốn bóp vú của em lắm mà sao bây giờ ngại ngùng vậy? Trông cái mặt kìa dơ chưa? Tôi mỉm cười trêu Huyền, bóp ở ngoài như thế này đâu có thích. Anh muốn được như thằng Nam hay như thằng Thái kia kìa. Huyền ấn nhẹ ngón tay vào trán tôi rồi khẽ nói, chỉ được như thế là giỏi thôi, nhưng em không làm như hai đứa nó đâu, ngượng chết. Em chỉ muốn nằm trong vòng tay của anh mà nhìn bọn nó thôi. Nói xong thì Huyền ngả vào trong vòng tay của tôi rồi nhìn cảnh Quỳnh và Nhung đang ưỡn ngực ra để Thái và Nam bóp vú một cách liên hồi. Tôi luồn tay vào trong cái áo của Huyền rồi bóp nhẹ nhẹ. Hóa ra Huyền không mặc áo lót, chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông mỏng ở bên ngoài. Làn da mát rượi mịn màng của Huyền làm tôi thích thú vô cùng. Đầu vú của Huyền khá bé và tôi cũng chưa nhìn thấy nó màu gì, nhưng bóp cũng đã tay vô cùng. Huyền vừa nhìn vừa đưa những ngón tay búp măng của mình xoa nhẹ nhẹ lấy con cặc của tôi ở ngoài chiếc quần lửng. Chẳng biết từ lúc nào con cặc của tôi đã căng phồng hết cả lên. Ở phía trên, cái quần lửng của Quỳnh và Nhung đã được Nam và Thái tụt xuống, trông hai cặp đùi trắng nọn làm tôi thích thú vô cùng. Con cặc thì càng dựng đứng lên. Thấy vậy thì Huyền khẽ nói, trông cái mặt rõ dê, trông này đã căng phồng hết cả lên rồi. Khiếp, lần này em cũng thử xem nó ra làm sao. Thấy người ta trong phim bú cặc có vẻ ngon lành lắm, Huyền kéo hẳn cái quần của tôi xuống rồi lấy tay vuốt dọc con cặc đã dựng đứng. Thấy nó khá to so với ý nghĩ của mình lên, Huyền nói, trông cũng hùng dũng ra phết đấy nhỉ. Nhưng tối nay đút vào cái của em thì đút nhẹ nhẹ thôi nhé. Kiểu này chắc căng hết ra đấy, cho anh đút vào cơ à? Được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng, yên tâm đi. Huyền chỉ cười rồi khẽ cúi xuống ngậm lấy con cặc của tôi vào cái miệng chúm chím xinh xinh của mình. Hơi thở nóng ấm cùng với cái lưỡi của Huyền làm con cặc của tôi sung sướng vô cùng. Mút được một hai cái thì Huyền ngẩng lên bảo tôi, chẳng ngon lành gì mà trong phim họ mút ngon thế. Chỉ mỗi tội như ngậm cái kem nóng trong miệng mình mà thôi. Tuy nói vậy nhưng Huyền vẫn cúi xuống ngậm lấy con cặc của tôi mà mút tiếp. Bên trên thì cái quần lót của Quỳnh và của Nhung đang được tụt xuống, hai cái lồn dần dần được hiện ra. Nam thì đứng đằng sau Quỳnh, Một tay thì bóc vú, một tay thì đưa xuống xoa nhẹ nhẹ lên cái mu lồn. Quỳnh thì vòng tay ra phía sau cầm lấy con cặc của nam mà bóc, đồng thời cũng ưỡn phần hông của mình ra phía trước. Còn Nhung thì đứng dạng chân của mình ra, gác một chân lên ghế. Còn Thái thì đứng bên dưới liếm nhẹ nhẹ lấy cái mu lồn căng phồng. Thấy vậy tôi bảo Huyền, Huyền ơi em nhìn kìa, thằng Thái nó còn liếm lồn cái Nhung như thế kia cơ mà, khiếp chưa, đúng là bọn này chuyện nghiệp thật đấy, chuyện em nhìn cái bọn này nhiều rồi, gớm. Trông có vẻ hiền nhưng cáo, thế anh có dám làm như thằng Thái kia không? Sao lại không dám, em không tin thì cứ đứng hẳn ra đây anh làm cho, khéo lại hơn cả nó nữa đấy chứ. Thôi tí nữa về, ở đây không phải chỗ ngủ của mình, ngại chết, em chỉ làm cho anh một tí thôi. Thấy ở trên bây giờ Quỳnh và Nhung cũng ngồi xuống mà bú cặc cho Nam và Thái. Không lâu sau thì hai con cặc đó cũng ngẩng lên giống y hệt tôi. Huyền bú con cặc của tôi được một lúc thì ngẩng lên theo dõi hai người bạn của mình. Không lâu sau thì Quỳnh đã bảo, nào bú lồn em đi nào, tuần nay rồi chưa được ai đụng vào lồn đâu đấy, bú mạnh vào nhé anh nhé. Em là em ứng lắm. Rồi vừa nói xong thì Quỳnh nằm ra bàn dạng chân của mình ra để cái lồn đỏ hỏn hiện lên trước mặt bọn chúng tôi. Lồn của Quỳnh đã được cạo hết lên, chẳng còn một cọng lông nào. Nam ngồi xuống lấy tay miết nhẹ nhẹ lên cái khe lồn láng mịn rồi cúi xuống đưa lưỡi dọc theo cái khe lồn. Quỳnh khẽ rung người lên vì sướng, sao mà đã thế không biết, tuần nay rồi chưa được hưởng cảm giác sướng như thế này, đã quá. Tôi và Huyền thì chỉ đứng ở ghế mà nhoẻn miệng cười mà thôi, cũng chả làm gì thêm. Bên cạnh thì Nhung đã ngồi lên con cặc của Thái mà nhún từ lúc nào. Thái ngồi ở phía sau vừa ôm vừa bóc vú nhưng không ngừng kêu lên, đã quá chúng mày ơi, đã thật đó. Lồn của em đi sướng thật đấy Nhung ạ, à, đã con cặc quá sướng quá. Nhung vừa nhún vừa nói, địt con cặc này cũng sướng thật, tê hết cả lỗ lồn, khiếp đã thế. Huyền ơi mày thử đi đã lắm, sướng như đi lên tiên ấy, đã lỗ lồn cực đỡ ngứa nữa. Huyền mỉm cười nói lại với Nhung, mày thích thì mày cứ làm đi, dụ dỗ tao làm gì cơ chứ. Tí nữa về phòng nghỉ tao với anh Đạt sẽ làm cho chúng mày lác hết mắt ra cho coi. Quỳnh lúc này đang nằm trên bàn cho Nam bú lồn cũng lên tiếng, chỉ được cái nói phét là giỏi. Con này chỉ mạnh mồm thế thôi, tao thừa biết mày hại còn trinh, chưa dám làm chuyện gì, cao thủ lắm cũng chỉ dám nhìn người ta hay thổi kèn là cùng chứ gì, mọi hôm khác, hôm nay khác. Tao sẽ cho bọn mày lác hết mắt. Nhưng bây giờ không còn ngồi trên cặc của Thái nhún nữa mà đã quay lưng lại, vịn hai tay lên lưng ghế để Thái địch từ phía sau. Nam bây giờ thì cũng nằm đè lên người của Quỳnh mà địch. Những tiếng ẹc ẹc do va chạm dần dần vang lên một cách đều đặn. Tôi và Huyền đứng lại gần để xem như thế nào. Tôi vừa nhìn cái lồn đỏ ao của Quỳnh đang ôm chặt lấy con cặc của Nam rồi bảo, không biết cái ấy của em có được như thế này không nhỉ, như thế này là như thế nào, thậm chí còn hơn nữa chứ. Chỉ mỗi tôi em chưa cạo lông đi thôi, nhưng cũng không thua kém lồn của con Quỳnh này đâu, mà em không thích anh so sánh kiểu như thế đâu nhé. Ơ đã xem là phải so sánh chứ, không lẽ tự nhiên ngồi không à. Mà thôi không cãi nhau nữa, anh em mình ra chỗ kia xem cái Nhung đi. Huyền lăng xăng chạy đến chỗ Nhung cười nhăn nhở, chắc tư thế kiểu này sướng quá ha, trông cái mặt như thế kia là biết ngay mà, rõ rơ chưa gì đã dạng to chân ra kìa, ha ha, trông mặt ngố quá đi mất thôi ha, à, ha ngố hay không kệ tôi, anh Thái ơi địch mạnh nữa. Lên em ngứa lồn lắm rồi đây này, đã quá sướng quá, ở trên bàn thì Quỳnh lấy chân quặp chặt lấy vùng hông của Nam đồng thời ưỡn người lên để con cặc của Nam đi vào sâu hơn. Miệng thì cũng không ngừng rên lên đấy, địch mạnh nữa đi anh, cắm thật sâu con cặc vào bên trong lồn của em đi nào, đã quá sướng quá, đã không chịu được, tôi với Huyền đi một vòng thì quay lại làm mấy chén rượu, rồi bảo hai đội bọn họ vẫn còn hăng say địch nhau, thôi bọn tao về nhà nghỉ đây, bọn mày ở đây cứ tự nhiên nhé, tí nữa về sau mà nhớ về sớm sớm đấy nhé, yên tâm đi, bọn tao nhớ rồi. Mà Quỳnh với Nhung thấy tôi bảo như vậy thì trêu Huyền khổ lắm, chắc em nó ngượng lên về chỗ đó cho vắng vẻ yên tĩnh đấy mà. Thôi anh Đạt chiều em nó đi, mà anh nhớ nhẹ nhẹ thôi đấy, em nó còn trẻ con. Nghe hai giọng trêu của hai đứa bạn thì Huyền cú lắm, đang định nói lại thì tôi bảo thôi về đi, cứ để họ ở đây cho tự nhiên, mình cứ ở đây nhìn họ làm họ ngại đấy. Về thôi em, tôi kéo tay Huyền về phòng của chúng tôi. Vừa vào trong phòng thì Huyền kéo tôi lại hôn tôi một cái rồi nói, chúng ta làm đi anh, nước nhờn của em chảy ra ướt hết cả đũng quần lót rồi đây này. Lúc nãy không vì ngượng thì em cũng nằm ra cho anh địt em rồi đấy. Tôi ôm lấy Huyền rồi đặt lên một nụ hôn nồng ấm. Huyền cũng ôm chặt lấy tôi. Mùi hơi thở nóng rực thơm tho của Huyền làm tôi thích thú vô cùng. Huyền cố gắng đưa lưỡi cho tôi mút, những dòng nước miếng ứa ra thơm ngọt vô cùng. Chúng tôi hôn nhau khá lâu thì tôi bảo Huyền, nào lên giường nằm đi, cho anh hưởng cái thân thể nõn nà của em nhé. Huyền lườm yêu tôi một cái rồi lên giường nằm xuống và cởi dần dần cái áo của mình ra. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cặp vú của Huyền, nó không to tròn như của Quỳnh hay của Nhung mà rất nhỏ nhắn, hai núm vú hồng hồng nhỏ xíu trông vô cùng gợi cảm. Tôi vội nằm xuống lấy tay xoa nhẹ nhẹ, Huyền nhắm nhẹ đôi mắt lại để tận hưởng sự sung sướng do bàn tay tôi mang lại cho cặp vú. Tôi vừa xoa vừa cúi xuống hôn nhẹ nhẹ lên đó mà ngậm núm vú vào mà mút chùn chụt. Mùi hương trinh nữ từ từ tỏa ra làm tôi khoan khuê vô cùng. Huyền xoa nhẹ lấy mái tóc của tôi rồi khẽ nói, mút mạnh đi nữa anh, em đã được bú mấy lần rồi nhưng chưa lần nào lại được sướng như lần này đó, đã quá, anh làm nhẹ nhàng mà sướng quá, anh ơi, đã quá đi mất thôi, sướng, không thể nào chịu được, nữ, a, tôi vừa mút vừa đưa lưỡi liếm nhẹ nhẹ quanh quầng vú, chẳng mấy chốc cái vụ đã ướt nhẹp lên vì nước miếng của tôi, tôi lại liếm xuống cái bụng thon nhỏ phẳng phiu của Huyền. Lần này thì Huyền khẽ run nhẹ bởi cảm giác buồn buồn do đầu lưỡi tôi mang lại. Tôi vừa liếm vừa đưa tay vào trong cái quần lót của Huyền, lồn của Huyền cũng khá nhiều lông. Tôi không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, sao lồn của em nhiều lông thế, anh sờ đã biết rồi đây này, em để tự nhiên chứ đâu như con Quỳnh với con Nhung. Một con thì cầm dao cạo cạo hết lông lồn của mình, một con thì lấy kéo tỉa sạch thôi, nhiều lông cũng vậy, ít lông cũng vậy. Em cho anh xem cái lồn của em đi nào. Huyền hơi ưỡn người lên để tôi có thể tuột cái quần ra khỏi cặp mông tròn lẳn của Huyền, cái lồn trinh nguyên đã hiện ra trước mắt tôi. Lông lồn của Huyền khá đen nhưng được cái khá mượt và cũng chỉ mọc quanh với trên mu lồn một chùm. Tôi vuốt nhẹ từng sợi lông rồi bảo, Huyền, lồn của em đẹp quá Huyền ơi, trông ngon lành quá, cho anh liếm nó một chút nhé, anh không xin em cũng bắt anh phải liếm, lúc nãy em đã bú cặc cho anh rồi còn gì, với lại em xem cái cảm giác được bú lồn nó như thế nào nào. Tôi đứng dậy vòng xuống dưới, lấy tay vuốt nhẹ những sợi lông ra hai bên rồi cắm đầu vào mà mút nhẹ nhẹ, một mùi thơm lồng sục lên mũi. Tôi cố gắng kéo nhẹ hai mu lồn mụ mĩm ra mà liếm vào trong. Huyền nhắm mắt lại, hai tay bầu giựt tấm ga giường rồi rên lên, đã quá, sướng quá anh ơi, đầu lưỡi của anh làm em sướng quá rồi đây này, a, đã không thể nào chịu được, a a a, bạch lồn em thật rộng ra mà liếm vào bên trong nữa đi anh, em đứng sướng. Tôi kéo mạnh hai mép lồn rộng ra thêm một chút nữa rồi đưa lưỡi vào bên trong mà quét một đường. Những dòng nước nhờn âm ấm đục đục bắt đầu rỉ ra từ những mép thịt đỏ hồng. Tôi đưa đầu lưỡi vào đó thì một mùi vị nồng nồng ngai ngái sộc lên mũi, huyền sướng quá. Không kêu nữa mà cố dạng chân thật rộng ra, chẳng mấy chốc mà cái lồn của Huyền đã ướt đẫm. Tôi đứng dậy bảo Huyền, nào bây giờ thì anh cho vào cái ấy của em nhé, em nhé. Trông lồn của em ướt nhẹp như thế này anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Ủa anh đút vào đi, anh, em cũng nứng lắm rồi đây này, nhưng đút nhẹ nhẹ thôi nhé. Em đau, tôi cầm con cặc để đúng lỗ lồn của Huyền rồi từ từ đút vào. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy con cặc. Đầu con cặc vào được 2 cm thì Huyền khẽ rên lên bảo tôi, ơ, từ từ thôi anh, đầu con cặc của anh chạm vào màng trinh của em rồi đây này, đút chậm chậm vào đi mà yên tâm đi, đau một lần rồi sẽ không đau những lần tiếp theo đâu. Yên chí đi, tôi ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Huyền rồi ấn thêm con cặc vào một chút. Một cảm giác vướng víu ở đầu con cặc có rồi mất đi một cách nhanh chóng. Tôi cứ để như vậy rồi ấn vào một cách bình thản. Khi con cặc đã vào hết thì tôi mới nằm xuống ôm nhẹ lấy người Huyền rồi nói khẽ, em cảm thấy thế nào hả Huyền? Em cũng cảm thấy hơi đau nhưng bây giờ thì cảm giác đó đã dần dần mất đi rồi, nhưng cái lồn của em như căng ra rồi đây này. Khiếp, con cặc của anh sao mà to thế không biết nữa, bây giờ thì anh nhấp nhé, lồn của em cũng ấm thật đấy. Nó siết chặt lấy con cặc của anh rồi đây này, thôi anh rút con cặc của anh ra đi. Em xem nó có chảy máu chút nào không, em là em chúa ghét những thứ đó. Tôi đành miễn cưỡng ngồi dậy mặc dù không muốn thoát khỏi cảm giác sung sướng ấy một chút nào. Con cặc của tôi chui ra khỏi lỗ lồn của Huyền thì cũng thì có một chút máu rất ít chảy ra từ lỗ lồn. Huyền thấy vậy thì bảo tôi, anh lấy cái túi của em đưa em ít giấy thấm hết chỗ máu này đi. Tôi mở tủ lấy cho Huyền rồi ngồi đợi Huyền vạch cái lỗ lồn của mình ra rồi đưa tờ giấy thấm vào. Chẳng mấy chốc cái lỗ lồn đã khô sạch sẽ. Huyền cầm tấm giấy đó đút lại túi của mình. Tôi thấy lạ lên hỏi, em đút vào đó làm gì? Để kỷ niệm lần đầu tiên chứ anh. Thôi nào, nằm xuống anh em mình làm tiếp nhé. Em chuẩn bị đứng lên rồi đây này. Huyền lại nằm xuống lấy ngón tay mân mê mấy sợi lông trên cái mu lồn mũ mĩm của mình. Nước nhờn trong đó lại bắt đầu rỉ ra, trông cái điệu bộ đến là dâm đãng. Tôi thì cứ đứng đó mà nhìn ngắm thân thể của Huyền, đến lúc không thể nào chịu đựng được nữa, tôi nhảy lên ngay trên giường, cầm con cặc để đúng lỗ lồn của Huyền đang ướt nhẹp mà đút vào. Một cảm giác ấm nóng từ con cặc làm tôi thoải mái vô cùng, Huyền cũng rên nhẹ nhẹ bên trong cổ họng của mình, đút sâu vào nữa đi anh ơi, em đã quá sướng quá, con cặc của anh làm lỗ lồn của em căng hết ra cả rồi đây này, Huyền cố gắng khép chặt chân của mình lại một chút xíu rồi u ưỡn cái mu lồn của mình lên để con cặc của tôi chui vào một cách sâu hơn. Tôi cũng cảm thấy sướng vô cùng lên ôm lấy 2 bắp đùi nõn nà của Huyền mà nhấp vào một cách liên tục. Lồn của em sao ấm thế? Huyền ơi, đã con cặc quá, nó bóp chặt cả con cặc của anh vào rồi đây này, đã quá sướng quá. Tôi càng cố gắng đẩy con cặc của mình vào thật sâu bên trong lỗ lồn của Huyền thì Huyền càng phấn khích mà đẩy lồn của mình ra. Một lúc sau Huyền không chịu được nữa, thở hổn hển rồi bảo tôi, em ra nước rồi anh ơi, đã quá sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Những dòng nước nóng hổi từ những thớ thịt đỏ chảy ra quyện vào ôm chặt lấy con cặc của tôi. Tôi thấy Huyền ra khí như vậy thì càng nhấp mạnh hơn, nhưng không lâu sau thì tôi cũng phóng ồ ạt khí vào bên trong lồn của Huyền. Huyền vội hốt hoảng kêu lên, thôi anh đạt ơi, rút con cặc ra Đi, đừng cho vào, người em, nhỡ em có thai thì chết, thôi rút con cặc ra, nhanh đi nào. Nhưng đã quá muộn, những dòng tinh trùng nóng hổi từ con cặc của tôi cứ ào ào tuôn ra, phun vào cái lỗ lồn sâu thẳm của Huyền Anh không kịp nữa. Rồi thôi anh cứ cho hết vào đây, làm gì mà lo xa thế. Xong việc cứ uống thuốc tránh thai là xong ngay thôi mà. Huyền lườm tôi một cái nhưng cũng dạng chân ra để cho tinh trùng của tôi chảy vào sâu hơn. Xong việc chúng tôi nằm cạnh nhau nói chuyện. Huyền ôm sát lấy người tôi rồi nói thế nào, đã mãn nguyện chưa? Đấy em cho anh tất cả rồi đấy nhé. Từ nay mà đi với con nào thì chết với em. Mà em công nhận trò này hay thật. Mới đầu em nhìn thấy nó cứ kinh tởm làm sao ấy, nhưng khi làm thật sự mới thấy sự quyến rũ của nó. Về nhà sau chuyến đi này chúng ta làm tiếp tục nhé. Mà ngày mai anh phải mua cho em thuốc tránh thai ngay đấy nhé. Hôm nay em tính là ngày đèn đỏ đấy, yên tâm đi. Anh biết rồi, mà mấy đứa kia lâu về thế nhỉ? Đêm rồi còn gì nữa, kẻo nhà nghỉ họ lại kêu cái bọn nó có mà địch nhau suốt đêm, không khéo lại tìm lấy một cái sàn nào để quậy rồi cũng nên. Thôi anh em mình ngủ trước, bọn nó cũng cầm một chìa khóa phòng, tí nữa bọn nó về mở cửa, không sao đâu. Vừa nói đến bọn nó thì bọn nó cũng dẫn xác về đến nơi, trông đầu tóc cái Nhung và cái Quỳnh thì rũ rượi ra. Cái Nhung vừa đi còn day day cái đũng quần của mình nữa, mặt ra vẻ cao có, mới hát một tí mà đã về chán bỏ mẹ. Nào chúng mình làm tiếp đi, em ngứa hết cả lồn rồi đây này, khiếp, đang hay thì mất hết cả hứng, nào bây giờ thì thoải mái rồi. Huyền mày có nhập cuộc cùng bọn tao không, tao vừa làm xong ê hết cả lồn rồi đây này. Cả bọn trợn mắt lên nhìn Huyền. Vì không nghĩ tôi với Huyền lại làm như vậy. Quỳnh ở ngõ ê bĩu môi thế mà bảo, chẳng nguyên chỉ được khéo che đậy là giỏi thôi, mà ai biết mày đã làm chưa. Bọn mày lừa tao thì sao, trông cái mặt của mày nó gian gian thế nào ấy. Nếu làm rồi thì làm lại cho bọn tao xem đi nào. Trước những lời lẽ của Quỳnh, Huyền chưa biết trả lời làm sao thì tôi đỡ lời cho Huyền, làm rồi thì biết ngay thôi mà. Lúc nãy bọn anh làm mệt quá rồi, mà đâu có cần phải làm lại thì mới kiểm tra được, chỉ cần nhìn vào chỗ ấy là biết thôi mà. Thế hả, thế thì anh vạch ra cho bọn em xem đi nào, để bọn em kiểm chứng chứ. Mà còn cả cái Huyền nữa đấy, nghe chưa được thôi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó nhỏ như con thỏ. Tôi cầm quần của mình kéo xuống, con cặc dựng lên dần dần nhưng vận động trên đó một ít tinh trùng nhơn nhớt. Huyền thì vẫn chưa dám làm gì, thấy thế tôi quay lại bảo, thôi mà em, cởi hẳn ra cho bọn họ khám, sợ cái gì cơ chứ, việc này anh em mình cũng làm rồi còn gì nữa. Huyền đành lưỡng lự cởi dần cái quần lót của mình xuống. Lần đầu tiên Thái và Nam nhìn thấy cái lồn của Huyền lên chăm chú một cách ngạc nhiên. Thấy vậy Huyền cũng hơi đỏ mặt đôi chút. Tuy nhiên cái quần thì đã tụt xuống dưới chân rồi. Quỳnh và Nhung liền súng lại đè Huyền ra mà khám, quả thật mày ạ. Lông lồn hãy còn dính bết vào nhau đây này. Khiếp thế, con này tẩm ngậm mà khiếp thật. Đã thế hôm nay cho mày biết tay luôn. Nhung giữ chặt lấy hai chân, còn Quỳnh thì đưa tay là giật nhẹ nhẹ đám lông lồn của Huyền. Trông cái mu lồn căng lên rất buồn cười. Huyền thì cố dãy giụa nhưng không được. Tôi đang định vào can ngăn thì Thái cản lại, thôi vào can làm gì, cứ để bọn họ chơi với nhau. Anh em mình xuống dưới kia nói chuyện. Tôi đành để ba người họ trong phòng rồi đi xuống cùng với Thái và Nam ra ngoài nói chuyện. Vừa ra đến ngoài Thái đã hỏi, sao mày làm chuyện đó thật chứ mày. Con Huyền trông thế thôi mà hãy còn chẳng nguyên. Đó chẳng nguyên thì cũng đã sao, tao đã bóc tem nó rồi ạ. Khiếp, làm gì mà bọn mày hỏi tao kỹ thế hả? Bọn tao hỏi mày để mày chưa bóc thì bọn tao bóc hộ thôi. Tí nữa có bảo bọn chúng nó xem đĩa không? Tao mới đi mượn được mấy cái đĩa khá hay ở nhà người quen đây này. Tôi chưa biết trả lời thế nào thì Nam nói tiếp, làm gì mà phải xem nữa, anh em mình đã chiến như thế rồi còn gì. Nếu mở phim thì cũng chỉ mở để học hỏi kinh nghiệm mà thôi, chắc bọn này thì cũng trải qua nhiều rồi mà, tí nữa phải cho tao làm một chút nhé mày. Được con hàng ngon như thế là không phải ăn một mình đâu nhé, yên tâm đi, tí nữa tao cũng phải thử máy của cái Quỳnh như thế nào chứ, trông con bé cũng có vẻ mụm mĩm ra phết đấy. Chuyện quá ngon luôn, mà tao bảo mày nhé, lồn con này nhiều nước lắm, nếu mày bú được thì nó chảy ra như suối luôn. Thôi xuống đây làm mấy cốc cho lấy lại tinh thần rồi lên chiến tiếp tôi. Thái và Nam xuống quầy ba gọi mấy chai bia ra uống rồi tán phét một lúc với mấy đứa trong lớp rồi đi lên phòng. Vừa vào phòng thì đã thấy ba cô nàng đang bật phim ma để xem. Thấy thế Thái gọi, nào mấy bà có xem phim ấy không, tôi bật cho mấy cái loại phim vớ vẩn này xem làm cái gì, mấy cái loại phim các ông xem toàn phim bậy bạ thôi, có loại nào được tử tế đâu cơ chứ. Chắc lại định gạ gẫm bọn tôi xem chứ gì, trông mấy cái bản mặt đê tiện của các ông là tôi biết ngay mà, u đấy, gớm các bà thì còn lạ gì nữa cơ chứ, bọn tôi đang thèm cho chúng tôi lần nữa nhé. Lúc nãy làm chưa khuê thế sao, lúc nãy về đến đây bọn tôi gạ các ông còn tỉnh bơ đi xuống dưới nhà. Bây giờ muốn thì cũng nghỉ đi nhé, tôi không thèm nghe bọn họ cãi nhau nữa mà. Cầm cái đĩa Thái vừa đưa cho tôi đút vào đầu mà bật lên, những cảnh làm tình nóng bỏng hiện lên trên màn hình. Quỳnh và Nhung không thèm cãi nhau nữa mà quay lại xem, Huyền cũng xem nhưng hãy còn e lệ không được như hai đứa bạn của mình. Nam thấy ba cô nàng chăm chú như vậy thì bảo đấy cấm bảo người ta bật, nhưng khi bật lên là cắm đầu cắm cổ vào mà xem, trông cái mặt kia, khéo bây giờ chắc ướt hết đũng quần rồi chứ gì. Nhung quay lại vênh mặt lên nói với Nam, sao biết, bộ ông sờ tay vào hay sao mà biết đũng quần của tôi ướt cơ chứ, thì bây giờ là biết ngay thôi mà. Vừa nói xong thì Nam nhảy luôn lên trên giường đưa tay vào đũng quần của Nhung. Nhung gạt mạnh tay của Nam ra rồi nói, làm gì mà cứ như ăn cướp vậy, muốn khám thì người ta cho khám, mà không chảy nước ra là bị ăn tát đấy nhé. Được rồi, cứ cho người ta khám là biết nhai thôi mà. Nhung khẽ cong người lên tụt dần dần cái quần của mình xuống. Mờ u lồn căng phồng đã được cái quần lót mút chặt lấy, Nam tiến lại sờ tay vào đó rồi nhoi nhẹ nhẹ. Nhung chưa kịp làm gì thì một chút nước ấm ấm đã chảy dần dần ra. Nam ngẩng mặt lên trêu, lần này thì hết cãi nhé, nước chảy ra ấm ấm rồi đây này. Nhung ngượng chín hết cả mặt vì bị Nam trêu. Chưa biết nói như thế nào thì Quỳnh đã lẻo mép trêu lại bọn ông thì chắc cứng ngắc lên rồi còn gì. Thế đừng trách vì sao bọn tôi lại chảy nước ra, chuyện đó cũng là bình thường thôi mà. Thế hả, thế thì cho tôi địch bà nhá, cả hai đều đến độ không chịu được rồi còn gì. Vừa nói xong thì tôi chạy đến ôm luôn lấy người Quỳnh. Mới đầu thì Quỳnh cũng phản ứng một cách khá dữ dội, nhưng khi được tôi ôm chặt thì lại khá đồng tình mà ôm lại tôi. Thái cũng đến chỗ Huyền rồi bảo, Huyền ơi cho mình làm một chút nhé, mình muốn bạn lắm rồi đây này. Không đợi Huyền trả lời, Thái đã ngồi xuống ôm lấy Huyền rồi đặt lên môi Huyền một nụ hôn ngọt ngào. Tuy nhìn thấy tôi ở đấy Huyền có vẻ hơi xấu hổ, nhưng thấy tôi ôm chặt lấy Quỳnh thì Huyền cũng có vẻ tức lên ôm Thái mà hôn một cách mãnh liệt. Quỳnh bây giờ thì ôm hôn tôi, rồi đưa cả cái lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn vào bên trong miệng của tôi để tôi mút nữa. Mùi da thịt của Quỳnh tuy không bằng của Huyền nhưng cũng không kém là bao. Do đã làm chuyện này khá nhiều lên kiểu hôn của Quỳnh khá là thành thục, thậm chí hơn cả tôi. Vừa hôn Quỳnh vừa đưa tay xuống xoa nhẹ nhẹ lấy con cặc của tôi đang căng cứng bên trong cái quần. Bên kia thì Nam đã vạch hẳn quần của Nhung xuống cắm mặt vào mà mút. Ba đôi đang làm tình trên một chiếc giường lên khá chật, thấy vậy tôi bảo Quỳnh thôi hai anh em mình xuống dưới cho bọn họ ở trên này. Quỳnh không nói gì bước xuống cùng tôi. Tôi đang định cởi quần của Quỳnh ra thì Quỳnh bảo thôi để em mút con cặc của anh cho. Trông con cặc của anh như thế này chắc mút ngon lắm đây. Vừa lúc nãy chắc là cho cái Huyền lên tiên rồi chứ hả? Tí nữa cũng phải cho em cảm giác đấy nhé. Quỳnh tụt cái quần lửng của tôi xuống rồi xoa nhẹ nhẹ con cặc khi nó được bó chặt bởi cái quần lót. Những ngón tay của Quỳnh tuy không được thon thả như ngón tay của Huyền nhưng dài hơn. Quỳnh tụt luôn cả cái quần lót của tôi xuống, cầm con cặc cứng ngắc lên xoa nhẹ nhẹ đầu con cặc rồi cho vào cái miệng nhỏ nhắn của mình mà mút. Kiểu mút cặc của Quỳnh rất là thiện nghe hơn hẳn kiểu ủ ở của Huyền. Vừa mút đầu cặc vừa vuốt dọc lấy thân cặc của tôi khiến con cặc của tôi chẳng mấy chốc mà bóng nhạy hết cả lên. Trên giường thì nhung dạng chân thật to ra để nam cố gắng cúi thật sâu vào mà liếm cái lỗ lồn. Huyền thì nằm ra thả lỏng cơ thể để tận hưởng sự khuê cảm mà Thái mang lại ở hai bầu vú. Tôi đứng đó để cho Quỳnh bú cặc một lúc khá lâu đến khi không chịu nổi nữa tôi bảo Quỳnh thôi nào được rồi em ạ, em nằm xuống cho anh thưởng thức cái lồn của em một chút xem nào. Chắc cái lồn của em ngon lắm đây. Quỳnh chẳng có một vẻ gì cả, thản nhiên đứng dậy tụt cái quần của mình xuống để lộ ra cái mu lồn láng mịn. Lồn của Quỳnh không còn một sợi lông nào vì đã được cạo sạch bóng. Hai mu lồn xếp khít vào nhau trông đẹp vô cùng. Quỳnh nằm xuống dang rộng hai chân của mình ra để cái lồn mở rộng ra thêm một chút xíu. Tôi quỳ xuống hôn nhẹ lên mu lồn. Một mùi nồng nồng tỏa ra. Tôi hơi khó chịu với mùi đó. Chắc đó là mùi của tinh trùng nam phóng vào lúc nãy. Tôi kéo nhẹ hai mép lồn của Quỳnh ra rồi đưa lưỡi nhẹ nhẹ vào cái hột lẹ đang căng phồng. Mới chạm đến đó thôi mà nước nhớn từ những thớ thịt đỏ hỏn đã bắt đầu rỉ ra. Tôi ngực lên trêu Quỳnh, sao nước lồn của em ra nhanh thế? Anh vừa đưa lưỡi liếm có một cái thôi mà nước nhờn đã chảy ra rồi đây này, em cũng không biết nữa. Nhưng mà sướng lắm anh ơi, liếm mạnh vào đi anh, nhất là liếm vào hai bên thành lỗ lồn đó. Liếm vào đấy là em sướng lắm. Tôi cố gắng kéo mạnh hai mu lồn của Quỳnh ra thêm một chút nữa rồi cắn nhẹ nhẹ vào bên thành lồn. Chắc lần đầu tiên được làm như vậy lên Quỳnh giật người lên từng hồi thở hổn hển đã quá cắn mạnh vào nữa, đi đấy đấy, hai chỗ đó đó, đứng quá anh ơi, đã quá không thể nào chịu được rồi nữa, đây này, cắn, tôi vừa cắn vừa đưa lưỡi liếm quanh cái hột lẹ, chẳng mấy chốc nước lồn của Quỳnh tuôn ra như suối, ướt cả cằm tôi. Bây giờ trông lồn của Quỳnh đã đỏ nựng lên ướt nhẹp. Tôi mới ngồi dậy rồi bảo Quỳnh, nào bây giờ anh địt em nhé, cái lồn của em ướt quá rồi đây này. Quỳnh mỉm cười đưa tay xuống kéo nhẹ lấy hai mép lồn của mình rộng ra một chút rồi bảo tôi đút vào đi anh, em nứng lắm rồi đây này. Đút thật sâu con cặc vào đấy nhé, đút như vậy mới sướng, chứ bình thường thì chả sướng một chút nào đâu. Tôi ngồi dậy nâng cặp mông tròn nặn của Quỳnh lên đùi tôi để con cặc vào đúng khe lồn mà Quỳnh đang vạch ra rồi đút vào từ từ. Bên trên tôi nhìn thấy Thái đã tụt cái quần của Huyền xuống cắm mặt vào mà mút liên hồi, con cặc của tôi đã chui được một chút vào bên trong lỗ lồn của Quỳnh. Tôi cảm nhận từng da thịt ướt át trong lỗ lồn của Quỳnh mang lại khi con cặc của tôi đã cắm ngập vào bên trong lỗ lồn của Quỳnh thì Quỳnh khẽ cong người lên ôm lấy cổ tôi rồi đẩy lồn mình lên cho con cặc cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Vừa đẩy lên Quỳnh vừa kêu địt mạnh lên đi anh, nứng, đã lồn quá, sướng cái lồn quá, sướng, không chịu được nữa, rồi đã thật, con cặc của anh làm em sướng, không thể nào chịu được nữa, rồi đây này, tôi cũng ôm chặt lấy người Quỳnh, cố gắng đút con cặc của mình vào thật sâu. Nước lồn của Quỳnh càng ngày càng chảy ra lai láng tràn trề hơn. Bên trên giường thì Nam cũng đã bắt đầu đút cặc vào lỗ lồn của Nhung mà nhấp, trông kiểu làm của Nhung bây giờ có vẻ dâm đãng hơn gấp mấy lần của Quỳnh. Nhung chống mông lên, hai tay chống xuống nệm, lưng thì cong xuống, hết sức đẩy mông ra phía sau để con cặc của Nam chui vào sâu hơn. Miệng thì không ngừng rên xiết, á, đã quá, tống mạnh vào nữa, đi anh ơi, địch như thế này mới đã lỗ lồn chứ. Đã quá đỡ ngừa hẳn anh ơi, cắm thật mạnh con cặc của anh vào đi nào. A a a, những tiếng phạch phạch lại vang lên khi cặp mông tròn nặn của Nhung va vào phần đùi của Nam. Thái thì cũng nằm lên trên người Huyền, cầm con cặc đút vào lỗ lồn mà nhấp nhẹ nhẹ. Chắc Huyền vẫn chưa quen lên chỉ dám ôm lấy mông của Thái mà bảo nhẹ thôi anh ạ, em chưa chịu được. Lại nói đến cảnh tôi và Quỳnh, tôi càng địch mạnh thì lồn Quỳnh càng chảy nhiều nước ra, chẳng mấy chốc đã thành giọt nhỏ xuống nền nhà. Không lâu sau thì Quỳnh không thể nào chịu được nữa, bèn bảo tôi thôi em chịu hết nổi rồi, rút con cặc ra đi anh, đã cái lỗ lồn nhưng em cũng cảm thấy rát rát rồi. Rút ra đi anh, tôi thấy Quỳnh van xin như vậy thì rút con cặc ra đứng một bên. Vừa thấy tôi rút con cặc ra như vậy thì Nhung đã bảo Đạt ơi lên đây em bú cặc cho, đang đứng đi anh. Tôi không ngờ Nhung lại là một người dâm dật đến vậy, tôi bèn đi lên cầm con cặc đã ướt nhẹp bởi nước nhờn của lồn Quỳnh đút vào miệng Nhung. Vừa ngậm được một cái thì Nhung đã nhả ra rồi nói khiếp, Quỳnh ơi, sao nước nhờn của mày ngái thế, tao ngậm không chịu được đây này, lại nhiều nữa chứ, dính bết vào cặc anh Đạt rồi. Tuy nói như vậy thôi nhưng nói xong thì Nhung cũng cố gắng ngậm con cặc của tôi vào mút tiếp. Bên dưới lỗ lồn thì vẫn được Nam nhấp vào một cách lia lịa. Bên kia chắc Huyền đã ra khí lên, Thái đã réo sao lồn em ướt thế, lại ấm nữa, bao trọn cả con cặc của anh rồi đây này, đã thật đấy, sướng quá. Đi mất thôi, Huyền không nói gì chỉ hơi dạng chân của mình ra chút xíu để tận hưởng sự ấm áp do con cặc của Thái mang lại. Không lâu sau thì Nam xuất ồ ạt tinh trùng vào lỗ lồn của Nhung. Nhung vừa cảm nhận được dòng nước ấm ấm đó thì khép chặt hai chân của mình lại, gói gọn con cặc của Nam vào bên trong. Nam ôm chặt lấy cặp đùi của Nhung mà cố đẩy con cặc của mình lên. Tôi nhìn thấy đã có những giọt tinh trùng đục đục từ mép lồn đỏ hồng của Nhung chảy ra. Cùng lúc đó Thái cũng phóng ồ ạt tinh trùng vào bên trong lỗ lồn của Huyền. Huyền chỉ biết ôm chặt lấy mông của và Thái để tận hưởng sự sung sướng do tinh trùng mang lại. Bên dưới, Quỳnh cũng lấy tay mà cọ nhẹ nhẹ dọc theo cái khe lồn của mình. Thấy hai ông bạn xuất tinh thì khẽ cười, kiểu này không khéo làm bố mất rồi còn gì nữa. Mình thế mà sắp lên chức cô rồi ấy nhỉ. Thấy Quỳnh nói như vậy thì Nhung cũng giật mình chột dạ. Thôi anh Nam ơi, rút ra đi nào, không khéo em có thai thì chết. Đến lúc này thì Huyền nằm bên cạnh bèn lên tiếng, yên tâm đi, mai tao với mày mua thuốc tránh thai mà uống. Tao đảm bảo không sao đâu, còn cái Quỳnh thì kệ nó có thai thì cho nó chết. Nhung như giải tỏa được cõi lòng, bèn hạ chân xuống khỏi đôi bàn tay của Nam rồi ngước mắt lên bảo tôi đến lượt anh đó anh ạ, còn chần chừ gì nữa, thay chỗ anh Nam đi anh, lồn em vẫn còn nứng lắm đây này. Lần này thì địch thật mạnh vào nhé. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì không nghĩ Nhung lại dâm đến như vậy, nhưng tôi thấy Nhung bảo như thế thì vẫn đứng xuống cầm con cặc đút vào lỗ lồn của Nhung. Con cặc của tôi vừa chui được vào trong lỗ lồn thì những dòng tinh trùng của Nam lại ứa ra quanh thân cặc của tôi. Lồn của Nhung có vẻ rộng hơn cả lồn của Quỳnh và lồn của Huyền. Tuy nhiên nó cũng ôm khá sát lấy con cặc của tôi. Tôi cũng bắt chước ôm lấy cặp đùi thon nhỏ của Nhung mà nhấp lia lịa. Thân thể của Nhung rung lên theo từng nhịp nhấp của tôi. Nhung không ngừng cười, rồi lấy tay day day lên mu lồn hi hi, đã quá, bọn mày ơi, anh đạt địt sướng, thật, đã lỗ lồn quá, địt mạnh nữa, lên đi anh đạt ơi, tôi đã làm tình với Huyền rồi với Quỳnh lên không lâu sau tôi đã phóng ổ ạt tinh trùng vào bên trong lỗ lồn của Nhung. Lỗ lồn của Nhung bây giờ đầy ứ lên bởi tinh trùng của tôi và của Nam. Tôi rút con cặc ra thì một đống tinh trùng theo đầu cặc của tôi rơi nhễu nhạo xuống giường. Xong việc chúng tôi ngồi nghỉ nói chuyện với nhau một lúc rồi tính kế hoạch đi chơi vào sáng ngày hôm sau. Khi tàn câu chuyện thì cũng đã đến quá khuya, chúng tôi đi tắm qua loa một chút rồi đi ngủ. Tôi ôm Huyền, Quỳnh ôm Nam, còn Thái thì ôm Nhung, sáu người chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh dậy ai cũng mệt mỏi vì một đêm làm tình quá sức, lên trên xe chúng tôi như những người thiếu ngủ hai mắt thì lờ đờ mệt mỏi. Tôi để ý thì thấy đa số bọn con trai như vậy, còn bọn con gái thì đứa nào cũng tỏ vẻ thích thú. Tôi đến gần hỏi mấy đứa ở tổ 4E Tiến. Sao mày hôm nay có vẻ yếu thế, mọi hôm tao thấy mày khỏe lắm cơ mà, chắc hôm qua lại làm quá sức với em nào hả? Sao mày biết, mà mày thì cũng có khác gì tao đâu cơ chứ. Chắc cũng bị em nào cuồn cho suốt đêm hả? Ù cũng vậy, bị tam đại mỹ nhân Quỳnh, Huyền, Nhung nó cuồn cho suốt đêm mệt không thể nào tả được. Sướng thế mày được ba em phục vụ hết cả đêm cơ à? Tao thì chỉ được mỗi em Nhung phục vụ thôi, mà công nhận sao con gái lớp mình dâm thế, không biết mới vào phòng mà nó đã rủ tao làm chuyện ấy rồi. Thế lớp mình có bao nhiêu đứa làm chuyện ấy thế hả mày? Tao cũng không biết nhiều, ở phòng tao có 3 đôi thì làm hết, mà bọn nó còn đổi chỗ cho nhau chơi nữa cơ. Tao thì chỉ chơi mỗi em Nhung là đã mệt bở cả hơi tai lên rồi đây này. Thế phòng mày có những ai? Phòng tao có tao, cái Nhung, cái Yến, cái Trúc, thằng Thành và thằng Trung. Nhất là thằng Trung với thằng Thành, bọn nó địt nhau với mấy đứa mà không biết mệt mày à. Địt hết cái Yến rồi đến cái Trúc, sau đó lại đổi cặp. Tao làm xong thì thêm cả cái Nhung nhập cuộc nữa mà bọn nó vẫn chơi hết được, thế mới sợ chứ. Mà phòng bọn mày thì có những đứa nào? Chắc bọn nó cũng có làm hả? Ù phòng tao có tao, thằng Thái, Nam, con Huyền, Nhung và Quỳnh, cả sáu đứa chúng tao đều làm cả. Eo ơi, con Huyền trông như thế mà cũng tham gia cái trò này cơ á, khiếp thật nhỉ, mày thấy đấy. Chỉ mới qua một đêm thôi mà mặt mũi đứa con gái nào cũng tươi tỉnh hẳn lên, chẳng thấy mệt mỏi tí nào cả. Chỉ có tụi mình là mệt thôi. Thôi kệ bọn nó, anh em mình xuống cuối xe nghỉ đi, chứ ở trên này nghe bọn nó nói chuyện ngủ thế đéo nào được. Tôi và Tiến xuống dưới nằm. Tôi và Tiến trong lớp thì cũng không thân với nhau lắm, nhưng đi du lịch như thế này thì cũng thân nhau được hơn một chút. Đoạn đường từ chỗ nhà nghỉ của tôi đến Tam Cốc Bích Động là khá xa, lên chúng tôi được ngủ một cách thoải mái. Đến khi được mọi người gọi dậy thì chúng tôi mới dậy, bước xuống xe thì đã thấy một hồ nước ở trước mặt. Trên mặt nước là mấy chục cái thuyền nan và người chèo đưa chúng tôi vào thăm động. Tinh thần chúng tôi đã phấn chấn hẳn lên, không còn mệt mỏi như lúc sáng nữa. Tôi chạy xuống cùng với Thái và Nam, đang định lấy một con thuyền để tự chèo thì Hùng chạy xuống hỏi bọn tôi: "Ê bọn mày chơi mảnh ở đâu thế hả? Làm tao đợi mãi. Chắc lại đi với mấy em kia rồi, chứ gì thì mày cũng có một mình em Vân phục vụ rồi còn gì nữa, lăn tăn cái gì mà hôm qua cái Vân nó cuồn mày như thế nào? Kể cho bọn tao nghe đi, ở thì cũng bình thường có gì đâu mà phải kể cơ chứ, tí nữa tao cùng ngồi với bọn mày nhé, được không? Đi với bọn con gái là rách việc lắm, được thôi bọn tao đang thuê thuyền chèo một mình chứ không để họ chèo đâu, mà một thuyền chở được 6 người cơ mà. Anh em mình tất cả có 4, vẫn thiếu 2 người nữa thôi, ngồi 4 cho rộng rãi, rủ thêm đứa nào nữa làm gì. Vừa lúc đó thì Vân chạy đến. Vân là một cô gái cao nhất trong 4 người bạn gái của chúng tôi. Tuy nhiên nước da thì không được trắng trẻo cho lắm nhưng rất khỏe mạnh, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười rất gợi cảm khiến Vân sinh một cách kỳ lạ. Thấy chúng tôi đang nói chuyện như vậy thì Vân xen vào: "Này các ông, bàn chuyện gì mà kín đáo thế hả, có cho bọn này biết không đấy? Hay để bọn này lan truyền ra khắp lớp để bọn nó theo ông hả? Bàn tính chuyện gì đâu, chẳng qua là bọn tôi thuê thuyền để chèo riêng thôi mà, đang thừa chỗ mà chưa biết rủ thêm người nào, thế thì cho tôi đi cùng với nhé, tôi cũng chẳng thích đi như thế kia đâu, họ chèo đi đâu thì mình phải theo đấy, chán bỏ xử. Mà để tôi chạy ra rủ thêm 3 đứa kia nữa nhé, thôi thôi tôi xin hết chỗ rồi, bà có đi thì cùng đi thôi, rủ bọn kia là cho ở nhà đấy nghe chưa, tí nữa đợi bọn kia đi hết thì hãy đi, không bọn nó ghen tị chúng tôi, đợi cả lớp đi hết thì mới lấy thuyền ra chèo, Hùng khỏe mạnh nhất lên nhận lấy nhiệm vụ chèo, còn tôi, Thái, Nam và Vân ngồi ở đằng trước, phong cảnh ở đó thật đẹp. Những ngọn núi dựng đứng lên sát vào mạn thuyền trông vô cùng thích mắt, đặc biệt là dòng suối, nước khá trong và nông. Chúng tôi có thể nhìn thấy rõ những con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội ở phía dưới, trèo một quãng đường khá xa thì đã đến một hang động đầu tiên. Chúng tôi khởi hành cuối cùng lên, chẳng có ai đi sau chúng tôi cả, muốn làm gì thì làm. Vừa chui vào hang một cái không gian tối thui lại không nhìn rõ mặt người nữa. Tôi thì vẫn ngồi yên nhưng có tiếng quát của Vân từ bên cạnh: "Này cái tay làm gì thế hả, có bỏ ra ngay không?" Thì bảo tiếng Vân vang vọng khắp trong hang khiến cả bọn giật mình. Đột nhiên tiếng nói của Thái khẽ khàng vang lên: "Cho tôi sờ một tí không được à, tối hôm qua thằng Hùng sờ rồi thì phải đến tôi chứ, làm gì mà kỳ bo thế, không biết mà tôi làm thì có mất cái gì đâu nào." Thái vừa nói xong như vậy thì cũng có tiếng Hùng từ dưới đuôi thuyền vang lên: "Này làm gì con nhà người ta bây giờ thế hả, hét to như thế là cả lớp biết rồi đấy. Nghe chưa?" Vân chắc cũng ngượng lên không nói gì nữa. Tôi vội lấy trong túi áo một cây đèn cầy ra rồi châm lên. Cả một vùng hang động hiện ra trông vô cùng kỳ vĩ. Những thạch nhũ rũ xuống trông như những cái răng nhọn hoắt vậy. Tôi quay sang nhìn Vân thì đã thấy Vân dựa vào vai Nam. Còn Thái thì đang thò tay vào bên trong cái áo của Vân mà bóp lấy cặp vú. Do chơi thể thao nhiều lên Vân rất khỏe và săn chắc. Thái sờ một lúc thì Nam lại giục: "Thôi nào, để cho tao sờ một chút chứ, một mình mày mà mày đòi sờ hết à." Vân bây giờ ngồi thẳng người dậy rồi nói: "Đây tôi ngồi thẳng rồi đây, mỗi người sờ một cái cho đỡ tranh nhau được chưa nào, làm gì mà khiếp thế, không biết hai thằng bạn của tôi thi nhau luồn tay vào trong áo của Vân mà bóc hai bầu vú." Trong khi đó thì tay của Vân đã luồn xuống nắm lấy hai con cặc của hai thằng bạn tôi từ lúc nào không biết. Đột nhiên chúng tôi dần dần ra khỏi hang, tôi bảo bọn họ: "Thôi ra khỏi hang rồi đấy, làm ăn cẩn thận vào, không khéo người ở đây họ nhìn thấy họ lại cười cho." Thái và Nam thì đã rút tay ra khỏi áo của Vân nhưng Vân thì vẫn thò tay vào trong quần của hai đứa mà nắm lấy con cặc bọn nó. Thấy vậy tôi bảo Vân: "Thôi Vân ơi, ở đây đông người lại sáng có tối như trong kia đâu, bỏ tay ra đi, yên tâm đi, mà ngồi ở trên thuyền như thế này thì bố ai biết tay tôi để ở đâu mà nhìn. Không sao đâu, đến cái đền cuối cùng thì bỏ tay ra cũng được, tôi đành mặc kệ bọn họ như vậy mà chú tâm đến cảnh vật xung quanh." Đang thích thú thì Thái cho một câu: "Trưa nay về nhà trọ chúng mình làm chuyện đó nhé Vân nhé, tôi là tôi muốn lắm rồi đấy, được thôi thích thì chiều, nhưng kiểu này thì chắc cũng chỉ được dăm 3 phút là cùng thôi, chứ gì hơi bị nhầm rồi đấy, trưa nay về phòng ba đứa tôi cho bà biết tay này không chơi hội đồng đâu đấy nhé. Làm như thế là không được nghe chưa, nếu có chỉ một người một, tôi chấp hết nhất trí thôi. Chỉ sợ lúc đó lại kêu, ôi em dắt lồn quá, các anh rút ra đi. Lúc đó thì còn lâu, bọn họ vừa cãi nhau được mấy câu thì đã đến cái động thứ hai. Động này ngắn hơn so với động kia lên chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đi qua. Tuy nhiên Thái cũng đã khá nhanh luồn tay vào trong quần của Vân mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái mu lồn. Không lâu sau Thái cười lên một tràng rất là đê tiện, mới sờ có một tí mà đã chảy nước ướt hết cả tay người ta lên rồi đây này, khiếp dâm thế không biết. Nước còn nhiều hơn cả cái quỳnh nữa, nhiều nước cũng kêu, ít nước cũng kêu, thế thì ông muốn như thế nào đây? Trưa nay về đến nhà trọ cho biết thế nào là lễ độ. Chúng tôi chỉ cười trước những câu đối nhau của hai người bọn họ, chẳng mấy chốc đã đi hết ba cái động. Chúng tôi đến cái đền thờ sau cùng thắp hương rồi xem cảnh vật, chụp ảnh ở đó rồi quay lại, mọi chuyện lại tiếp tục như lúc đi, nhưng lần này là Nam chứ không phải là Thái. Sau khi về đến nơi, chúng tôi dạo quanh mua mấy thứ đồ lưu niệm mang về, đang mua thì Quỳnh, Nhung và Huyền chạy đến. Vừa đến nơi Quỳnh đã vênh mặt lên hỏi, này mấy ông tướng, sao lúc nãy lấy một thuyền đi mà không rủ bọn tôi hả? Lần sau thì đừng có trách đấy nhé, không phải bọn tôi không muốn rủ mà thuyền không chở được, như vậy thì biết làm như thế nào? Hay khi về nhà kiếm chỗ nào có thuyền bọn tôi rủ lúc về thì ai thèm nữa? Mà lúc nãy các ông làm gì cái Vân để nó hét ầm lên như vậy hả? Chắc lại giở trò dâm ô ra chứ gì ai thèm. Thử hỏi cái Vân xem ai dâm ô ai, chỉ được cái vẽ chuyện lung tung. Chúng tôi không cãi nhau nữa mà đi mua sắm. Mấy thứ ở đây tuy làm thủ công nhưng rất đẹp, mỗi đứa chúng tôi đều vác một bao to về. Mua bán một lúc thì cũng đến trưa, chúng tôi lại đi về thị xã để ăn cơm. Những món chế biến từ dê ở đây vô cùng ngon miệng, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện lại chúc tụng vui vẻ. Tôi hứng chí trêu mấy đứa trong nhóm chúng tôi ăn cái này về trưa với tối nay dê phải biết, nhất là mấy bà kia ăn nhiều như thế còn gì. Huyền thấy tôi nói như vậy thì vênh mặt lên cãi lại, có mà bọn ông dê thì có, làm gì có chuyện chúng tôi dê. Ăn cái này chỉ ngấm vào máu các ông thôi, còn bọn tôi thì miễn dịch với mấy thứ này. Nam đang uống bia cũng vội đặt cốc xuống nói, ai mà biết được đây, mà cái này cho vào mồm thì nam hay nữ thì cũng giống nhau cả thôi, không khác nhau là mấy đâu. Tí nữa về nhà trọ kiểm chứng là biết ngay thôi, mà cả bọn cười phá nên còn riêng mấy đứa con gái thì đỏ hết cả mặt mũi lại. Chúng tôi ăn uống xong thì cũng đã quá trưa, chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Chúng tôi lại lên xe đi xuống Tam Cốc, lúc sáng chui vào hang có nước, giờ thì lại chui vào hang trên núi, vì vậy khá mệt. Tuy nhiên được ăn uống no say và cũng chợp mắt được một chút, khi xe chạy lên ai cũng lấy lại được tinh thần. Chúng tôi như thường lệ là đi chung với nhau, lần này thì đủ cả 4 nam 4 nữ. Nam là hăng hái đi đầu nhất, vừa đi vừa quay lại nói, này tí nữa anh em mình trèo lên tận đỉnh núi xem như thế nào nhé. Chưa thế này mà lên trên đó chắc mát lắm đấy. Quỳnh vừa nhìn lên đỉnh núi đã kêu lên, eo ơi, lên tận đấy cơ á, cao lắm, tôi không lên đến đấy đâu. Mọi người muốn trèo thì cứ lên đấy mà trèo nhé, tôi ở dưới này cũng được yên tâm, đi không cao lắm đâu, có việc gì chúng tôi sẽ giúp được. Chưa nào Nhung, Huyền, Vân cũng rộng viên Quỳnh, không sao đâu. Bọn tôi cũng sợ độ cao mà còn trèo được nữa là bà, cố gắng lên là sẽ vượt qua thôi. Mà Quỳnh có vững tâm lại đôi chút nhưng vẫn còn sợ sệt lắm. Tuy nhiên được bọn tôi giúp đỡ lên cũng không đến nỗi nào. Chúng tôi đi vào trong mấy đền chùa thắp hương phúng viếng xong rồi ra leo núi. Tuy núi ở đây cao nhưng cũng dễ trèo. chứ không như mấy núi khác. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã lên trên đỉnh. Ở đây có thể quan sát khắp một vùng ruộng đồng rộng lớn. Quỳnh thì vẫn cảm thấy sợ lên bám chặt vào mấy người chúng tôi. Thái thấy như vậy thì trêu Quỳnh: thôi tí nữa xuống một mình nhé Quỳnh nhé, đã leo lên được thì cũng xuống được đấy, yên tâm đi, leo xuống còn dễ hơn cả leo lên nữa mà. Này ông dọa tôi đấy à, tí nữa giúp tôi xuống, tôi không chịu được đâu, nghe chưa, muốn gì tôi cũng chịu mà. Này thật không đấy, muốn gì cũng chịu hả, thế tôi muốn khoản ấy thì sao? Bà có chịu không? Thái nói thẳng tọt ra vậy khiến Quỳnh bất giác đỏ mặt tía tai hết cả lên. Chưa biết trả lời thế nào thì Huyền đã lên tiếng: này không phải có một chút việc giúp người ta mà đã lên mặt như vậy đây nhé. Cảm thấy thích thì xuống mà đi tìm hàng. Đã thế bọn này cho nghỉ cửa luôn. Tôi thấy tình hình bắt đầu căng thẳng lên đến can ngăn hai người bọn họ: thôi tôi xin có mỗi việc còn con như vậy mà cũng cãi nhau được à. Bọn mình đến đây để chơi chứ có phải đến đây để cãi nhau đâu. Mà Thái ông cũng hơi quá, trêu gì thì trêu ai lại trêu cái đó. Muốn thì làm luôn đi, làm gì phải xuống dưới trên này, phong cảnh đẹp thế cơ mà. Thấy tôi nói như vậy thì đứa nào cũng buồn cười nhưng cũng đuổi đánh tôi vì tôi nói nhăng nói cuội, nhưng cuối cùng thì mấy người lại làm hòa với nhau. Tôi và Huyền chọn một chỗ yên tĩnh ngồi nói chuyện, Quỳnh và Nam cũng bậy Thái và Nhung, còn Vân thì với Hùng. Tôi ôm nhẹ Huyền vào lòng, tay đang ôm trọn lấy cặp vú căng tròn thì Huyền bảo: thôi cho em mút con cặc của anh đi, hôm qua mới bú nó được một chút thôi à. Đang làm hay thì cái bọn kia vào phá đám, tôi đành miễn cưỡng móc nhẹ con cặc giã dựng đứng lên cho Huyền sờ mà mút nhẹ nhẹ nhẹ. Tôi xoa nhẹ trên mái tóc mềm mại của Huyền rồi nói: em làm anh sướng quá em ơi, thế hôm qua lúc thằng Thái chơi em có cảm giác gì không? Thôi đừng nói đến chuyện hôm qua nữa, hôm qua làm em tức điên hết cả ruột, cái lúc mà anh bú lồn cái Quỳnh ấy em cũng chưa tức đâu, nghĩ cũng là chuyện bình thường thôi vì em cũng đang được Thái nó bú. Nghĩ là va chạm ngoài ra thì cũng chẳng sao, nhưng đến khi em thấy anh đút cặc vào lồn cái Quỳnh thì em mới tức điên lên, em mới bảo Thái địt em đấy chứ. Cảm giác lúc đó nó cứ làm sao ấy, cứ như một cái nghĩa vụ gì đấy chứ không phải như của anh. Mà anh lúc đấy có nghĩ gì không? Tôi muốn trêu Huyền lên tỉnh bơ nói là anh chẳng có cảm nghĩ gì cả, chỉ thấy sướng thôi mà. Công nhận lồn cái Quỳnh đi sướng thật đấy em ạ, vừa ngon vừa ấm nữa chứ. Nghe tôi nói vậy thì Huyền quay đi giận dỗi. Tôi vội ôm chầm lấy Huyền nói nhỏ: thôi mà anh nói đùa đấy, làm sao mà bằng em được cơ chứ. Lúc thằng Thái địt em anh cũng cáu lắm chứ, nhưng đã đút vào lồn cái Quỳnh rồi lên đành chịu. Nào bây giờ cho anh làm chuyện ấy nhé. Tôi không cần đợi Huyền đồng ý kéo vội cái quần của Huyền xuống. Huyền khá bất ngờ phản ứng lại rồi khẽ nói với tôi: thôi mà anh giữa thanh thiên bạch nhật như thế này người ta nhìn thấy thì chết. Tối nay về nhà nghỉ em chiều cho yên chí đi mà. Không sao đâu mà em, đây là đỉnh núi có ai điên lên đây mà nhìn trộm đâu cơ chứ. Yên tâm đi, ở đây là an toàn tuyệt đối rồi đó. Tôi vẫn kéo cái quần của Huyền xuống. Lần này thì Huyền không phản ứng lại tôi nữa mà đồng tình. Tôi kéo được chiếc quần ngõ ê xuống thì Huyền cũng tuột luôn cả cái quần lót của mình ra rồi khẽ ngồi vào trong lòng tôi nói nhỏ: đút con cặc vào bên trong lỗ lồn của em đi anh. Được rồi đó, em muốn thử kiểu này xem nó ra làm sao. Tôi cầm con cặc cứng ngắc của mình để đúng lỗ lồn đỏ hồng ấm áp của ả Huyền mà từ từ đút vào. Huyền cũng từ từ ngồi xuống con cặc của tôi. Một cảm giác ấm nóng lan tỏa từ đầu con cặc lên làm tôi sướng vô cùng. Khi con cặc đã chui vào ngập lút, lồn của Huyền căng ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Huyền khẽ dựa lưng vào ngực của tôi mà rên nhẹ nhẹ: âu, đã của anh ơi, cảm giác như thế này mới là cảm giác của làm tình chứ. Lồn của em căng hết cả lên rồi đây này, sao mà sướng thế không biết nữa. Huyền bắt đầu vịn tay vào đùi tôi mà nhún nhẹ nhẹ, những thở thịt nóng ấm trơn trượt dọc theo con cặc vừa như bóp ngấu nghiến lấy thân cặc làm tôi sướng vô cùng. Tôi luồn tay vào trong áo của Huyền mà mân mê hai bầu vú săn cứng. Nước nhờn của Huyền dã chậm chậm chảy ra bao quanh lấy thật cặc của tôi. Tôi khẽ hỏi em đã đến cực khoái rồi hay sao mà nước đã chảy ra vậy. Khiết thật đấy em cũng không biết nữa. Nhưng em sướng quá, nước ở trong đó cứ tự nhiên mà chảy ra thôi à. Đã quá em nhún mạnh. Đây này, Huyền nhấc hẳn cặp mông của mình lên cao rồi lại ngồi xuống. Với động tác này thì con cặc của tôi trượt dài trong lỗ lồn của Huyền, khiến tôi sướng không thể tả. Nhưng làm chuyện đó một hai lần thì con cặc của tôi trượt ra khỏi lỗ lồn, khiến Huyền phải cầm con cặc mà nhét vào lại như cũ, rồi lại tiếp tục. Không lâu sau thì tôi phóng thật mạnh tinh trùng vào bên trong lỗ lồn của Huyền. Huyền ngửa cô lên nở một nụ cười mãn nguyện. Âu đã quá sướng, cái lỗ lồn quy úa anh ơi đã không thể nào chịu được. Em ra đây. Tôi cũng cảm thấy một sự kích thích dã man, gần như cùng lúc với Huyền, con cặc của tôi cũng phóng ảo ạt tinh trùng vào trong lồn Huyền. Đột nhiên tôi lại nhớ đến tối hôm qua quên chưa bảo Huyền đi mua thuốc lên hỏi thế em đã mua thuốc uống chưa vậy, nhỡ có ấy thì sao anh cũng quan tâm đến em đấy nhỉ. Khỏi lo chuyện đấy đi, sáng hôm nay em với cả bọn con gái lớp mình đi mua uống hết rồi. Khiếp, đi như thế này mà đứa nào cũng giở cái trò đấy ra, nhưng cũng có một vài đứa không uống. Không biết bọn nó có làm chuyện này không, chắc là có, nhưng ngại đó thôi, kiểu như thế này còn lạ gì nữa cơ chứ. Thôi chúng ta ra gọi mấy đứa nó đi, chắc tụi nó cũng giống như chúng mình đấy. Kệ tụi nó, chúng mình xuống trước, cứ để bọn nó ở trên đây. Em tự nhiên thấy đói quá rồi đây này, lúc sáng có ăn cái gì đâu, toàn uống với lại nhảy múa thôi không à. Chán quá được thế thì anh em mình xuống ăn cái gì nhé, xuống thì cầm gọi là anh em đấy nhé, chỉ có hai đứa mới được gọi là anh em thôi, rách việc quá. Có thế thôi mà cũng nói ở đâu mà chả là anh em được, thôi trèo nhanh xuống còn đi ăn. Tôi với Huyền trèo nhanh xuống rồi đi tìm một quán ăn rồi ăn, quả thật tôi cũng khá đói. Ăn uống một lúc lâu thì thấy tiếng của Nhung vang lên. À, anh chị rủ nhau đi ăn mảnh hả, không cho bọn tôi đi ăn cùng hay sao ấy. Đã thế hôm nay phải khao cả nhóm đấy nhé. Được thôi, nhưng lúc nãy bọn tôi xuống định gọi nhưng sợ làm kinh động đến chuyện riêng tư của mấy người lên thôi. Bây giờ thích ăn cái gì thì gọi đi, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện một lúc lâu rồi lên xe. Trên xe chỉ có 8 người bọn tôi, còn cả lớp thì đi chơi hết. Một lúc khá lâu sau mới tập trung đủ, chúng tôi lại hát hò ầm ĩ mà không ai nghĩ đến chuyện đó nữa. Mãi gần tối thì bọn tôi mới về đến nhà nghỉ. Cả lũ thi nhau tắm rửa rồi đi chơi. Tôi vội chạy xuống lấy một bộ bài rồi lên phòng. Khi mọi người đã ăn uống tắm rửa xong thì gã chơi đánh bài ăn tiền cuộc sát phạt bắt đầu nổ ra. Tôi là một đứa đánh bài khá chắc tay lên hầu như toàn thắng. Lại được Huyền bên ngoài cổ vũ nữa lên càng đánh càng hăng. Chẳng mấy chốc tôi đã ăn hết sạch tiền của cả ba đứa là Thái, Hùng và Nam. Đánh xong phòng của chúng tôi lại vác bài sang phòng của thằng Thành. Mới đến gần cửa thì tôi đã thấy tiếng rên hự hự của mấy đứa trong phòng vọng ra. Ôi địch gì mà nhẹ thế, địch mạnh nữa. Lên đi nào, đã quá, chọc sâu vào lỗ lồn đi nào. Có đứa còn kêu, cho tay vào mà ngó ơi, như thế này cũng sướng quá, đã quá. Đéo cần địch cho tay vào. Huyền đi bên cạnh tôi mỉm cười rồi nói chắc bọn này lại dở trò đụ đèo ra đây. Chúng mình vào gạ bọn bó đi. Tôi quay lại trêu Huyền chắc lại vào rủ bọn nó chơi cái trò đụ đèo hả. Chắc lại ngứa lồn rồi chứ gì, tí nữa về anh gãy cho. Không phải nhờ mấy đứa này gã ải hộ đâu. Huyền lườm tôi rồi nhéo tôi một cái. Ai bảo là vào rủ bọn nó làm chuyện ấy. Vào rủ bọn nó đánh bài chứ. Chỉ nghĩ đến chuyện đó là giỏi thôi. Tâm hồn đen tối. Tôi mỉm cười bảo tôi đùa rồi gõ cửa phòng. Mới nghe tiếng gõ cửa thôi mà bên trong đã lục sục như ong vỡ tổ đến nơi. Chúng tôi phải đợi một lúc khá lâu thì mới có người ra mở cửa. Thấy hai chúng tôi đứng bên ngoài thì Thành hỏi lên đây có việc gì thế? Vào đây đi, bọn tao đang có cái này hay lắm, hay thì cũng không bằng cái này. Tôi dở bộ bài lên ra hiệu. Thấy vậy mấy đứa con trai bên trong nhoẻn miệng cười thích thì chiều mày thôi, nhưng tí nữa hết thì đừng bảo tôi tao ủy thế ăn hết đấy nhé. Tuy nói vậy thôi nhưng cả bọn đều biết tôi là đứa đánh bài. Như thế nào, bộ bài lại được rút ra, bọn này đánh cũng khá cao tay, lên 2 tiếng sau thì tôi mới có thể ăn gần hết tiền của bọn nó. Sắp hết tiền thì thằng Thành gợi ý thôi, bọn tao thua mày rồi, không dám, nhưng tao có một trò mới như thế này thì mày có dám chơi không? Mọi trò tao đều dám miễn là liên quan đến bộ bài 52 lá này. Ủ trò này cũng hay, cũng cần đến bài mà. Chúng ta chơi như cũ, nhưng nếu ai thua thì bị lột hết quần áo, mà không phải quần áo của mình mà là quần áo của con bồ. Mày chịu không? Tôi thật ngỡ ngàng vì không nghĩ đến những trò mà bọn này nghĩ ra. Chưa biết làm sao thì Huyền vỗ vai tôi khẽ nói, chơi đi anh, không sợ bọn này đâu, cố lên là sẽ thắng mà. Em đồng ý rồi còn sợ gì nữa. Cái Nhung, Yến, Trúc ở trên giường thấy Huyền bảo vậy thì vênh mặt kêu lên, ối giời, tí nữa bị lộ sạch xem còn dám chơi nữa không. Mà thua là bị ăn hội đồng đấy, nghe chưa? Được chơi thì chơi chứ sợ gì, nhưng nói trước là nếu ai thắng mà đã bị cởi áo thì có quyền mặc lại một thứ. Ok nhát, chị nào chia bài. Người nào bét bị cởi 3 thứ, 3 cởi 2 nhì cởi 1 nhất, nếu có cởi rồi mặc lại. Ok chúng tôi bắt đầu chơi, ván đầu tiên tôi nhì, Tiến nhất chung về thứ 3, Thành về thứ 4, thế là Nhung phải cởi 3 món đồ. Do không tính đồ trang sức lên, Nhung phải cởi cái áo ngò ê, quần ngò ê và áo lót. Nhung cởi quần áo ra khá nhanh nhưng những nét ngượng ngùng vẫn lộ rõ trên khuôn mặt. Chúng tôi cũng cảm thấy tình hình này không ổn vì mới chơi qua có một ván thôi mà một người đã bị lột sạch hết cả quần áo ra rồi. Tôi chưa biết làm sao thì Thành nên tiếng, hay mỗi người bét thì bị chơi một cái được không? Quy định là 1 phút. Chúng tôi có vẻ hăm hở trước ý kiến hay ho của Thành. Thì Nhung trên giường cáu lên, này chúng tôi không phải là đồ chơi của các ông, mà các ông muốn làm gì thì làm đâu nhé. Chúng tôi chưng hửng trước lời nói của Nhung. Chưa biết làm gì thì Huyền nói lại, Huyền vốn không ưa gì Nhung ở trong lớp, lên lời nói của Huyền có vẻ như khích Nhung này. Mình đặt ra luật chơi thì mình ráng chịu, tự dựng lại đùng đùng lên. Trông kìa, mà muốn thì bảo thằng bồ của mình đấy, muốn không bị chơi, không bị lột quần áo thì bảo nó đánh hay vào. Đánh hay vào thì đâu có sao. Nhung cũng tức trước lời nói của Huyền lên, vênh mặt lên nói lại, được thôi, đã thế thì phải chơi đến cùng. Nhưng luật chơi là sau khi đã cởi hết ra rồi tiếp đến màn đó, ai sau cùng thì không bị làm sao cả, được chưa? Nhất trí thôi. Nhưng chỉ sợ đến lúc đấy không còn gì là thân nữa. Huyền càng trêu tức Nhung hơn rồi ôm sát lái tôi, đồng thời cũng nói nhỏ vào tay tôi, anh cố gắng nhất vào, đóng cho con này ê hết cả lồn ra. Nhưng đừng để em bét đấy nhé, em không chịu nổi ỉ bọn kia đâu. Mà anh cũng cứ đóng thoải mái vào, em không ghen đâu. Mà lo xong ván thứ nhất, Huyền chỉ cởi mỗi cái áo ngoài. May cho Huyền là lúc chiều thấy lạnh lên mặc thêm một cái áo khoác mỏng vào, khiến Huyền chỉ phải cởi cái áo khoác ngò ê ra thôi, còn Yến không sao. Trúc thì phải cởi áo ngoài và quần ngoài, cả ba bọn họ đều ghen tị với Huyền. Chúng tôi đánh đến ván thứ hai thì tôi lại về nhất, Tiến về bét, Thành về nhì, vì vậy Yến phải cởi như Nhung lúc đầu. còn Trúc và Nhung thì phải cởi hết, trong khi đó Huyền lại được mặc cái áo khoác nữa. Thấy luật chơi vẫn chưa đủ chặt chẽ nên tôi bảo lấy một tờ giấy ra, nếu nhất nhiều thì phải trừ lần nhất ra chứ. Cứ nhất mãi mà cũng bị sau một ván bét thì không công bằng, những người bị lột hết cũng bị chơi nhưng thời gian ngắn hơn là 30 giây và 15 giây. Đánh sau 3 tiếng thì nghỉ ủ được thôi, nhất trí ván thứ 3 lại bắt đầu, do Huyền đã dặn tôi lên tôi dở mọi thủ thuật ra để đánh, nói thẳng ra là ở lớp về tài đánh bài thì chẳng ai hơn tôi cả, lên tôi lại nhất. Và lần này thì thành lại bét chung về 3 tiếng về nhì, Huyền reo to ha ha, lần này thì hết tinh vi nhé, lộ cho cùng thì cũng chỉ tại người đánh bài thôi. Cho nó chết đi anh, lần này thì nỗi ám ảnh thật sự đã đến với Nhung vì chính những điều luật mình đề ra. Nhung nhìn tôi với ánh mắt van xin, nhưng tôi nhìn lại Nhung với ánh mặt như một con hổ đói. Điều đó cũng làm Nhung sợ, tôi khẽ bảo Nhung nào muốn làm kiểu gì đây, thôi cứ làm kiểu chó cho mọi người quan sát kỹ nhé. Nhấc mông lên đi bạn, bắt buộc phải theo luật chơi lên, Nhung phải làm đúng như vậy. Tôi tụt cái quần của mình ra, cầm con cặc cứng ngắc để đúng cái lỗ lồn đỏ hồng của Nhung rồi từ từ đút vào. Những đứa đánh thua đều nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng, lồn của Nhung ra rộng rãi nhưng trước những sợ hãi đã co vào một cách đáng kể. Tôi ôm sát lấy người Nhung rồi nhấp nhẹ nhẹ. Cảm giác sợ hãi của Nhung đã mất dần và thay vào đó là những khuê cảm đạt được. Tôi nói khẽ với Nhung đủ để tôi và Nhung nghe thấy thế nào, mình không làm bạn đau đấy chứ. Yên tâm đi, mình không làm như Huyền bảo đâu, không sao đâu mà, mình cảm thấy mến bạn rồi đó. Nhưng nhấp mạnh lên đi, như thế mình mới sướng, chứ cứ như thế này mình ngứa lồn lắm. Mình đẩy lồn ra sau đây, vừa nói Nhung đẩy lồn ra phía sau như muốn phụ giúp tôi. Tôi thấy vậy không còn ép sát vào người Nhung nữa mà ôm chặt lấy eo mà nhấp liên hồi. Vừa được mấy phát thì Thành kêu lên đã hết một phút. Tôi đành mỹ ên cưỡng rút con cặc ra, tuy mới làm được mấy phát đó thôi nhưng cũng đủ để lồn của Nhung chảy ra thêm một ít nước. Bây giờ thì đến lượt Yến, Yến cũng mến tôi lâu rồi nhưng không được tôi nhận tình cảm lên yêu chung. Tuy vậy nhưng khi đến lượt tôi thì Yến cũng tỏ ra thích thú sẵn sàng làm theo tư thế của Nhung lúc nãy. Nhưng tôi bảo thôi làm kiểu khác đi, làm kiểu này chán bỏ mẹ. Nào nằm xuống đi Yến. Yến nghe thấy tôi nói vậy thì nằm xuống ngay, đồng thời cũng dạng hai chân của mình ra. Tôi nằm xuống đút con cặc vào cái lồn ướt nhẹp bởi nước nhờn do tay Yến ít mà nhấp. Yên vịn lấy vai tôi mà đẩy người lên, mới được 3 phát thì Thành đã kêu lên hết giờ. Chúc đến bây giờ sau khi nhìn thấy tôi làm như vậy chắc cũng nứng lắm, rồi tuy nhiên thấy thời gian có vẻ quá ngắn chẳng đáng kể gì nên tôi bảo thôi cho cái chúc nợ. Tí nữa cộng thời gian vào sau chúng tôi lại tiếp đánh mấy ván nữa, tôi tiếp tục nhất với nhì. Vì vậy, vừa được làm tinh với bọn Hà mà Huyền cuối cùng cũng chỉ phải cởi mỗi chiếc áo khoác. Đang đánh thì Huyền kêu lên hết giờ rồi, may quá, tí nữa thì mình đi. Nhung nghe thấy Huyền nói như vậy thì vô cùng tức tối nhưng cũng chẳng làm được gì. Chúng tôi thấy bây giờ cũng muộn lên trả lại họ một chút tiền gọi là lại quả rồi về phòng. Lên đến phòng, chúng tôi vừa mở cửa ra thì đã thấy bọn họ đã đè lên nhau mà nhấp liên hồi. Nào là Thái với Nhung, Nam với Quỳnh và Hùng với Vân. Thấy chúng tôi vào bọn nó chỉ cười rồi tiếp tục làm tiếp. Tôi thấy Hùng và Vân không thuộc biên chế trong phòng mà cũng lên. Tôi bảo ngay này Hùng, mày với Vân ở bên dưới chứ đâu ở phòng này mà lên đây nằm lì ra vậy, thôi xuống phòng cu ả mày đi, tao nằm nhờ một tí thôi mà làm gì mà nóng tính thế. Đứa nào cũng ấy mà con đuổi tao, ơ mày hay thật, không đuổi mày thì lấy chỗ Nào mà ấy hả, hỏi như thế cũng hỏi, cả bọn trong phòng cười ầm lên, còn Huyền thì đỏ mặt đánh tôi mấy cái vào lưng rồi nói ai cho làm mà làm, chỉ được mỗi thế là giỏi thôi. Lần sau thì đừng có mà ăn nói kiểu thế nữa nghe chưa. Thái ở trên giường đang ôm lấy vòng eo của Nhung mà nhấp mạnh vào cũng quay lại nói với chúng tôi, thôi đi bà ạ, chỉ được cái thế là giỏi thôi. Gớm, trông cái mặt như thế kia thì cũng biết là muốn bỏ sừ lên được rồi, lại ra bộ không thích chú tôi giả bộ đấy thì làm sao. Cái Nhung nó không giả bộ với ông khiến ông ghen à? Nếu thích thì bảo nó giả bộ đi. Nhung đang bị Thái ở đằng sau địch như vậy, tuy nhiên cũng vênh mặt lên nói người ta thì việc gì phải giả bộ cơ chứ, thích là được ngay thôi mà. Nếu muốn thì cứ nói ra, làm sao phải như thế, có cần tôi bảo Thái phục vụ cho không. Huyền đỏ bừng mặt lên tức tối, nhưng cũng vênh mặt trêu lại chẳng cần nhớ đến Thái đâu. Chỉ cần đến người yêu mình là được rồi. Vừa nói xong Huyền quay lại bảo tôi, anh Đạt ơi, làm cho chúng nó biết tay luôn đi nhé anh nhé, cho biết thế nào là những cao thủ trong chuyện ấy. Nói xong Huyền cởi luôn chiếc áo khoác của mình ra rồi cởi luôn cái áo phông mỏng, cái áo lót màu hồng nhạt ôm lấy hai bầu vú khiến cả bọn con trai kia nhìn vào một cách thèm thuồng. Huyền có vẻ thích thú trước những ánh mắt thèm thuồng đó lên vênh mặt cao hơn. Huyền chỉ cởi đến đó thôi rồi tiếp tục cởi cái quần ngoài của mình ra. Đến lúc này thì mấy đứa kia không còn để ý đến công việc của mình đang làm nữa mà chằm chằm nhìn vào thân thể của Huyền. Lúc này thì Huyền quay lại khẽ cười rồi bảo tôi, nào anh cũng cởi ra đi nào. Lần này làm cho bọn họ lắc hết mắt lên cho coi. Tôi nghe thấy Huyền nói như vậy thì cởi luôn quần áo của mình ra mà ôm chầm lấy thân thể của Huyền. Chúng tôi đưa cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất mặc những người bên cạnh. Huyền đưa luôn lưỡi vào trong miệng tôi để tôi mút. Tay thì không ngừng cầm lấy con cặc đã dần cứng ngắc của tôi mà xóc liên tục. Tôi cũng đưa tay vào trong cái quần lót mà xoa nhẹ nhẹ cái mờ u lồn căng phồng. Mới như thế thôi mà tôi đã cảm nhận được nước ở trong lỗ lồn dần dần chảy ra. Tôi không hôn Huyền nữa mà khẽ nói nhẹ vào tai Huyền ơi, trông bọn kia thèm thuồng quá rồi. Chẳng chú ý gì đến những việc nó đang làm nữa kia kìa. Hay là em cho chúng chơi hội đồng nhé. Cái anh này kỳ thật, vợ mình mà dám cho mấy người khác chơi hội đồng sao? Anh ghê thật đó, chủ yếu là em thôi. Nếu em không đồng ý thì thôi, anh đâu có ép em làm gì đâu cơ chứ không. Em thích đó chứ, nhưng chỉ sợ mấy đứa con gái kia thôi. Nó nhìn thấy người yêu nó như vậy thì lại tức tối lên. Huyền mới nói như vậy thôi nhưng ai ngờ Nhung nghe thấy bèn vênh mặt lên nói, chỉ sợ bà không chịu được thôi, chứ bọn tôi thì chẳng bao giờ ghen trong chuyện này đâu, có dám thì bọn này nhường chỗ cho đấy. Vừa nói xong thì Nhung, Quỳnh Vân đứng dậy mặc những cuộc làm tình còn dang dở để cho Huyền thế chỗ. Quỳnh đứng lên nhưng lòng thì vẫn muốn làm chuyện đó lên, nói nhẹ với Huyền, nếu không chịu được thì cứ bảo tôi sẽ giúp. Tôi không đến nỗi như cái Nhung và cái Vân đâu. Huyền đi lên giường rồi cởi hết những thứ còn lại trên người ra, những đường cong tuyệt diệu và những nơi đẹp nhất hiện ra trước mặt mọi người. Huyền ngồi xuống hơi khép chân lại rồi bảo, chúng tôi sao bây giờ, ai muốn làm trước đây hả? Tôi bây giờ chấp hết luôn. Nam thấy Huyền nói như vậy thì vội vàng nhảy lên giường, nhưng Thái đã ngăn lại, làm gì mà nóng vội thế không biết, để tao nói đã nào, bây giờ chúng ta làm cùng một lúc để xem cái Huyền có chịu được không. Ok, Huyền lúc này mới biến sắc vì không nghĩ bọn họ lại như vậy. Thấy thế tôi cũng nhảy vào can ngăn, nhưng bọn họ gạt tôi ra, thôi đi ông, chúng ta đã thỏa thuận với nhau như vậy rồi cơ mà, bây giờ thì một ông được ba em đấy nhé, cứ để bọn tôi xem nào. Mà Huyền nó cũng đã chấp nhận rồi cơ mà, bây giờ mà đổi ý là thất hứa đấy nghe chưa. Đến lúc này thì chúng tôi cũng đành chịu vì đã hứa như vậy. Huyền cũng hơi nhăn mặt không biết phải làm sao. thì Thái đã lên giường bảo Huyền, nào chúng ta cùng làm nhé, thằng Đạt đã có mấy đứa kia rồi, dạng chân đi ra nào Huyền ơi, cho mình thưởng thức cái lồn của bạn xem nào. Trông mụ mị ngon ghê ha, Huyền đành phải dạng chân của mình ra để Thái cầm con cặp gân quốc đế đúng lỗ lồn rồi đút vào. Huyền chắc cũng hơi ê ẩm lên, hai tay kéo nhẹ tấm ga giường, khi con cặc của Thái chui vào hết cỡ, Thái vừa ôm lấy cặp đùi của Huyền nhấp nhẹ nhẹ rồi nói lồn, Huyền địt đã thật đấy. Này tôi nói thật mọi người đừng có cười chê tôi nhé, lồn của Huyền đã hơn mấy cái lồn của Nhung, Vân, Quỳnh nhiều. Địt đã lắm năm ở ngõ ê, thấy Thái nói như vậy cũng lăng xăng nhảy lên giường, đâu đâu, để tao thử xem như thế nào nào. Chắc sướng con cặc lắm hả, Huyền nghe thấy mọi người nói như vậy thì ngượng ngùng quay mặt vào trong tường, khuôn mặt hiện lên một vẻ đầy thích thú vì được khen. Những người con gái còn lại trong phòng thì mặt cũng to ra một vẻ giận dữ vì mình bị chê bai trước mọi người. Những tiếng nhẹp nhẹp khe khẽ vang lên khi cặp mông tròn lẳn của Huyền va nhẹ nhẹ vào cặp đùi đầy lông của Thái. Năm thì đã hứng chí rút con cặc ra bắt Huyền bú. Trong trường hợp này thì Huyền đành phải chấp nhận ngậm lấy con cặc của Nam mà mút. Tuy nhiên Huyền cũng chỉ mút cho lấy lệ, không có một chút hứng thú nào. Quỳnh đứng bên cạnh tôi thì cũng đã kéo quần của tôi xuống, lấy con cặc ra vút mấy cái rồi đưa vào miệng mà mút chùn chụt. Quả thật tôi chưa thấy người con gái nào dâm dật như Quỳnh cả. Nhung thì cũng không kém, ôm lấy cổ tôi rồi đưa lưỡi vào miệng tôi bắt tôi mút. Vân thì khẽ ngồi xuống lấy bàn tay của mình mà mơn trớn cái lỗ lồn của Nhung. Thái vừa địt hăng say vừa quay sang chỗ tôi cười đấy nhé, sướng chưa, được ba nữ hoàng phục vụ cùng một lúc còn gì nữa. Thôi hay là tao với mày đổi chỗ cho nhau đi, mà thôi tao thừa biết mày đời nào chịu đổi chỗ cho tao cơ chứ. Thái nói như vậy thì càng nhấp hăng say hơn. Hùng thì nằm hẳn xuống giường ngậm lấy bầu vú của Huyền mà mút chùn chụt. Thân hình của Huyền như cong lên khi được kích thích ba chỗ cùng một lúc. Quỳnh đã mút chán con cặc của tôi thì quay lại chổng mông lên rồi khẽ bảo, anh Đạt ơi, đút con cặc của anh vào lỗ lồn em đi nào, lồn em đứng lắm rồi đây này. Con cặc của anh cũng trơn nhảy ra rồi còn gì nữa, tôi đành cầm con cặc đã ướt đẫm bởi nước miếng của Quỳnh để đúng lỗ lồn rồi đút vào một cách chậm chậm. Lồn của Quỳnh không được mót như lồn của Huyền nhưng ra rất nhiều nước, điều này cũng làm tôi thấy thích thú vô cùng. Khi con cặc đã chui ngập vào trong, tôi cảm nhận được sự ấm nóng bao quanh con cặc và sự ẩm ướt của nước nhờn. Quỳnh vội vàng đẩy mông ra sau không ngừng rên lên, á đã quá, địt mạnh nữa đi anh. Căng hết lồn ra rồi sướng, em đẩy mạnh lồn ra phía sau rồi đây này, nhấp thật mạnh vào lỗ lồn của em đi nào, đã quá, sướng tê hết cả lồn sướng, không chịu được bên trên. Thái đã vác cặp đùi thon thả của Huyền lên vai rồi nhấp liên hồi vào trong lồn với tư thế đó. Tôi nhấp liên tục vào cái lồn của Quỳnh thì nước nhờn không ngừng chảy ra. Một lúc sau thì Nhung kêu lên, thôi nào, vừa thôi chứ, còn để tôi nữa chứ, bộ bà một mình bà đòi ăn hết hay sao hả, kẻo anh ấy mà mệt là hỏng hết bây giờ, thay chỗ cho tôi đi. Nhung không còn đưa lưỡi vào miệng cho tôi mút nữa mà ngời xuống dạng chân của mình ra, lấy tay day day cái lỗ lớn rồi bảo tôi, anh Đạt ơi, địt em đi nào, em đứng lắm rồi đây này. Trông anh địt cái Quỳnh mà em không thể nào chịu nổi được nữa đó. Những ngón tay của Nhung mẹn dần theo những thớ thịt hồng hồng rồi vạch nhẹ 2 mét lồn của mình ra. Nhưng do Nhung ngồi quá thấp lên khó so với tôi vì tôi phải cúi người xuống. Thấy vậy tôi bảo Nhung luôn, thôi nào em lên bàn uống nước mà nằm ra đi, anh xạ cho em đã đời luôn. Nhung tươi cười nằm lên bàn rồi dạng hai chân của mình ra, tay thì vẫn không ngừng day day cái lỗ lồn. Quỳnh bây giờ thì lại nằm ra cái ghế ượn cái mu lồn u ớt nhẹp xuống cho Vân mút. Tôi trông cảnh tượng một người con gái dạng lồn ra cho một người con gái khác cắm mặt vào mà mút thì không thể nào chịu được. Lên tôi chạy đến ôm chặt lấy người của Nhung rồi cắm con cặc của mình vào. Nhung, con người xuống lấy tay bấu chặt lấy tấm lưng của tôi, miệng thì không ngừng rên lên á đã quá tụt thật. Sâu vào đi anh đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, em ưm, dã quá, sướng quá, a cắm thật sâu con cặc của anh vào lỗ. Lồn em xem nào bên kia thì Quỳnh cũng rên lên khi được cái lưỡi của Vân mơn trớn cái lỗ lồn, lồn của Quỳnh như đỏ ửng lên bởi những kích thích mà đầu lưỡi của Vân mang lại. Bên trên giường thì Thái đã ngồi xuống nghỉ và đến lượt Nam, con cặc của Nam tuy không to bằng của chúng tôi nhưng khá là dài, khiến Huyền phải nhăn mặt lên chắc là vì đau ư, ui. Nhẹ thôi anh Nam ơi, sao mà dài thế, không biết em cảm thấy đau quá, cắm nhẹ nhẹ vào thôi nào, em không thể nào chịu đựng được nữa, rồi nhẹ nhàng thôi ưm. Hùng thì vẫn mút vú của Huyền nhưng thấy Huyền nói như vậy thì ngẩng lên mà cười, làm gì mà đau, có mà sướng quá trở lên lại còn làm tình làm bộ. Anh mà nhấp thì còn gấp mấy lần nữa đó. Huyền chẳng bảo sao chỉ nhắm mắt lại tận hưởng sự sung sướng và nhưng nhức ở phía dưới. Nhung bị tôi địch như thế nhưng vẫn lấy chân quặp lấy người tôi không ngừng đẩy mông của mình lên cao cho con cặc của tôi cắm vào sâu hơn. Chẳng mấy chốc thì con cặc tôi đã cương lên hết cỡ bởi những thớ thịt nóng hổi ẩm ướt cuốn chặt. Không lâu sau thì tôi đã phóng ổ ét tinh trùng vào lồn của Nhung. Nhung cười khanh khách lên vì sướng đã quá, đã thật đấy, không thể nào chịu nổi, lỗ lồn sướng quá đi mất thôi à, đã quá, sướng quá, Vân ơi, thế là mày, không được sướng, rồi đã quá, nước của anh, ấy làm tao sướng quá, đã thật đây này, bên trên, thì Nam cũng giật mạnh mấy cái rồi phóng ồ ạt, tinh trùng vào lồn của Huyền. Nam không những như vậy mà còn khép chặt lấy hai chân của mình vào để tinh trùng chui ngập và trong và hai mép lồn khép chặt lấy con cặc của mình. Thấy như vậy thì Huyền kêu lên thôi, nào, làm cái trò gì vậy, đã xuất hết vào trong lồn người ta rồi thì cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi một chút chứ. Làm gì mà phải làm như thế này, hả, rút con cặc ra đi nào. Rút ra, Huyền vừa nói vừa đẩy Nam ra và ngồi dậy, Nam đành miễn cưỡng theo ý của Huyền. Huyền mới vừa ngồi dậy thôi, nhưng những dòng tinh trùng đục đục của Thái và Nam đã chảy từ từ ra bên trong cái lỗ lồn ướt nhẹp. Nhung cũng ngồi dậy nhưng khác với Huyền. Nhung đã đưa ngón tay của mình xuống chọc vào lỗ lồn ngó ai liên tục rồi cho vào miệng mà mút, ngon quá ha, kiểu này chắc chẳng có ai có khả năng như mình rồi. Nhìn thấy đã kính chứ đừng nói là cho vào mà liếm. Quỳnh đang được Vân liếm như vậy cũng cố gắng ngẩng đầu lên nói, có thật không đấy, tí nữa tôi làm cho bà xem. Tôi mà liềm thì cầm chắc là bà phải nể tôi sát đất rồi, nếu như thế thì thực hành luôn đi. Cái Huyền đang nằm trên giường kia kìa, nó cũng giống tôi đó, có giỏi thì bú luôn đi. Chỉ được cái thùng rỗng kêu to thôi, tinh vi Quỳnh không nói không rằng đứng dậy đi ra phía giường, rồi bảo Huyền, Huyền ơi nằm xuống đi, bạn sẽ phụ giúp mày rửa hết chỗ này. Cho cái Nhung nhìn thấy lắc hết mắt ra luôn, chỉ được cái mình khen mình thôi, được thôi, nhưng mà làm nhẹ nhẹ thôi đấy, tao có máu buồn, làm nhiều quá buồn không chịu được đâu, yên tâm đi mà. Nào nằm xuống đi, để tao cho cái Nhung nhìn mà học tập. Huyền bèn nằm xuống như cũ dạng hai chân của mình ra, hay ngón tay khẽ kéo nhẹ hai mét lồn, Quỳnh bây giờ mới cúi xuống. Đưa lưỡi quét dọc lấy cái khe lồn, lưỡi của Quỳnh quét đến đâu thì tinh trùng chui vào miệng Quỳnh đến đó. Nhung lần này mới mở mắt ra vì có người dâm dật hơn mình tưởng. Huyền khẽ buồn lên cười mỉm rồi bảo Quỳnh, thôi nào, liếm nhẹ nhẹ thôi, tao buồn chết đi được rồi đây này, mà có liếm thì vạch thật sâu. Mà liếm vào đi, cứ liếm ở ngõ ê. Thấy Huyền nói như vậy thì Quỳnh cũng cố gắng vạch thật sâu lỗ lồn mà liếm vào trong. Tôi mệt quá, chỉ biết ngồi đấy mà nhìn mọi người. Vân với Hùng từ lúc nãy đến giờ chưa biết làm gì nên khẽ kéo nhau ra một chỗ hôn hít nhau. Mọi người đang chú ý đến Quỳnh và Huyền lên cũng chẳng nhận ra, chỉ có tôi là biết Vân nhìn thấy tôi như vậy thì cũng chỉ nhoẻn miệng cười rồi cúi xuống cầm lấy con cặc của Hùng mà mút. Hùng bây giờ chẳng còn nghĩ đến ai nữa, lim dim đôi mắt nắm nhẹ lấy đầu của Vân mà nhấp chậm chậm con cặc vào trong miệng của Vân. Vân vừa mút con cặc vừa đưa tay xoa nhẹ lấy bầu vú. Một lúc khá lâu sau thì mọi người mới chú ý đến Vân và Hùng, khiến hai người đó hơi ngượng một chút. Thấy thế tôi bảo thôi nào, mọi người chú ý đến họ khiến họ ngượng rồi kia kìa. Mọi người ai vào việc ấy đi nào, để cho họ tự nhiên. Mọi người lại lao vào nhau làm tình tiếp. Tôi và Huyền thì đã quá mệt mỏi lên đứng ngó ê nhìn bọn họ mà thôi. Vân bây giờ không còn vẻ ngượng ngùng như lúc nãy nữa mà đã sẵn sàng nằm trên bàn, một chân gác lên vai Hùng để Hùng cứ thế mà nhấp phẩm phập. Những âm thanh dâm dục lại đều đặn vang lên trong phòng. Tôi với Huyền lại tiến sát lại quan sát từng đôi một. Lồn của Vân khá mụ mĩm ôm chặt lấy con cặc của Hùng, nước nhớn của Vân thì cũng không được nhiều lắm, chỉ đủ bôi trơn chứ không chảy xuống như của Quỳnh. Quỳnh thì bấy giờ đã trộm ngược người lên để Thái cầm lấy hông của mình rồi dựa sát vào người mà nhấp. Với tư thế này không khác gì người ta lái máy cày ngoài đồng cả. Tôi thấy như vậy thì tôi và Huyền cười sặc sụa lên. Huyền còn trêu trông Thái quả này lái máy cày giỏi ghê ha, chắc mai kia chẳng cần học đâu nhỉ, chỉ cần về cây lấy mấy mảnh ruộng là đủ ăn rồi còn gì nữa. Huyền trêu như thế Thái chỉ cười đồng ý, nhưng Quỳnh thì hơi tức lên nói lại Thái cày sao bằng đạt được. Đạt nó cày hay lắm đấy, mấy bữa là nát hết ruộng cho mà coi thôi mà. Đạt mới đúng là người lái máy cày giỏi. Huyền thấy Quỳnh đang đá xó ai mình như thế thì cũng tức, tuy nhiên vẫn giữ được và thái độ bình tĩnh vặn lại. Ừ, mình biết là Đạt cày hay rồi, nhưng ruộng nhà cày chán thì cũng phải cày sang ruộng khác chứ. Mà chắc là ruộng của Quỳnh tốt lắm hả, để bao giờ mình bảo Đạt sang cày hộ nhé. Tôi thấy tình hình bước đầu căng thẳng lên bảo Huyền thôi nào đừng có trêu nhau nữa có được không, chỉ có mỗi chuyện đó thôi mà cũng chuẩn bị cãi nhau. Tôi để hôm nào tôi cày nát tươm hai cái ruộng này ra mới thôi. Tôi nói như vậy thôi thì hai người đã quay lại nhìn tôi. Thái đang nhấp thật lực cũng quay lại mà cười đúng. Cày nát đi Đạt, bạn cày một mình không xuể đâu. Những tiếng nhẹp nhẹp lại vang lên mạnh mẽ. Bên kia thì Nhung và Nam quay ngược người lại với nhau. Tuy nhiên thì phản bên dưới vẫn dính liền vào nhau. Nhung cười khanh khách trước những lần nhấp của Nam. Hi, hi đã quá, sướng quá, buồn lồn, em quá, anh ơi, sao tư thế này lạ vậy, con cặc của anh cứ trượt trượt kiểu gì đó, đã quá, sướng quá, cơ, làm lỗ lồn của em run lên bần bật rồi đây này, nhấp nữa đi anh, sướng. Nam thở hổn hển không ra hơi nói với Nhung thôi anh chịu. Đã như thế này rồi mà em còn bắt anh nhấp thật mạnh nữa thì anh làm sao mà chịu nổi được cơ chứ. Thôi cố gắng nhé, hay là em làm đi. Nhung nũng nịu nhưng cũng không đành để cảm giác sung sướng đó mất đi lên bảo Nam thôi được rồi lật ngược người lại đi, em làm cho. Làm mỗi tí mà đã kêu mệt rồi là thế nào. Nhung và Nam xoay ngược người lại rồi lại tiếp tục như vậy. Thấy tư thế đó hay hay, Huyền quay lại bảo tôi anh thấy đó làm kiểu này có vẻ hay đấy, chúng ta làm đi. Trông mọi người làm như thế này em đứng sắp không chịu nổi được đây này. Nào anh, tôi đành làm theo nhưng những chỗ thuận tiện nhất đã bị bọn họ chiếm hết rồi. Lên đành phải xuống dưới sàn nhà, Huyền nằm xuống dưới nền nhà. dạng chân của mình ra rồi lấy bay tay búp mang bân bê cái mu lồn. Tôi cũng nằm xuống theo chiều ngược lại với Huyền, hai đùi tôi đặt nhẹ lên đùi Huyền rồi đút con cặc vào. Với tư thế này thì thật quả là khó khăn đối với tôi, con cặc cứ trượt ra trượt vào mãi mà không chui vào được. Huyền thấy như vậy cũng nói, gớm làm gì mà mãi không được thế. Đầu con cặc của anh làm lồn em ngứa quá rồi đây này, đút nhanh vào đi nào. Vừa nói Huyền vừa đưa tay xuống cầm lấy con cặc của tôi rồi ấn vào lỗ lồn của mình. Nhưng mãi một lúc khá lâu con cặc của tôi mới chui được vào bên trong. Tuy mới chui được vào thôi nhưng tôi đã cảm thấy sướng không chịu được rồi. Với tư thế này thì những mép thịt nóng hổi bên trong lồn của Huyền như ôm chặt lấy con cặc của tôi. Huyền cũng cười đầy vẻ thỏa mãn, ui đã quá anh ơi, đã không thể nào chịu được nữa rồi đây này. A a, sướng, làm như thế này sướng thật đấy. Nhấp đi anh, cho con cặc của anh chạy bên trong lỗ lồn của em đi xem nào. Đã quá, sướng quá, đi mất thôi. Sướng, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Huyền đẩy cong mông của mình lên để tận hưởng những cú nhấp của tôi xuống, nhưng cảm xúc đê mê làm tôi không thể nào chịu được. Tôi càng nhấp mạnh Huyền càng thích thú, chẳng mấy chốc mà tôi đã quá mệt bởi những cú nhấp đú. Tuy nhiên những cảm giác đó thì không thể nào lãng đi được. Một lúc sau thì tôi ồ ạt phóng tinh trùng vào bên trong lồn của Huyền. Với tư thế này thì tinh trùng của tôi chảy gần hết ra ngoài. Huyền thích thú kêu sướng thật, đã đời thật đấy, kiểu này thì về đến nhà phải thực hành tiếp thôi anh đạt ạ. Sướng tấy hết cả lồn lên rồi đây này, ù chúng ta về sẽ làm kiểu này nhé. Anh cũng thích kiểu này lắm rồi đấy, nhưng phải chọn chỗ thật thoải mái chứ ở dưới sàn như thế này chán bỏ sự yên tâm đi. Về nhà mình thì vô tư luôn chẳng sao cả đâu. Thôi chúng ta dậy đi nào, chúng tôi nhỏm người dậy thì mấy người bọn họ hãy còn hăng say lắm. Chúng tôi đợi bọn họ làm xong thì đi tắm tập thể. Cái phòng tắm thì bé xíu mà 8 con người chui vào đó. Chúng tôi tắm rửa xong thì lăn ra ôm nhau mà ngủ. Bởi lúc này đã quá khuya, VF chúng tôi cũng đã quá mệt sau bao nhiêu cuộc làm tình nảy lửa. Sang dậy ai cũng thấy mình khoan khuê lại thường. Bởi đã được những cảm giác vô cùng thích thú của ái ân mang lại. Chúng tôi đi ăn sáng rồi đi vào trung tâm thị xã mua đồ lưu niệm. Bọn chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện chuyến đi chơi này hay thật. Thế là chúng ta hiểu rất rõ về nhau rồi đấy nhé. Khi nào chúng ta về đến nhà hẹn nhau một bữa nữa nhé. Thái đang bô bô như thế thì Nhung bảo thôi đi cha. Về đến nhà mà làm kiểu này ông bà già mà bắt được chỉ có cách cạo đầu đi tu thôi đấy. Đánh lẻ được đã là may lắm rồi ông tướng mà. Đến lúc này tôi với Huyền lên tiếng, vì tôi và Huyền chỉ có ở nhà một mình, yên tâm đi, đến nhà bọn tôi chẳng có ai ở nhà đâu, vô tư đi. Làm từ sáng đến tối cũng chẳng có ai để ý đến mình đâu. Thôi đi mua cái gì để về làm quà đi, nói tí lên xe bàn tiếp. Chúng tôi đi mua các thứ rồi lên xe về nhà. Trên đường chúng tôi đã hẹn một ngày nào đó sẽ lại tập trung tại nhà tôi và nhà Huyền. Mọi việc tiếp theo diễn ra ngay sau đó và những năm còn lại, những cuộc vui đầy hay ho ở phía trước. Đây là những kỷ niệm đầy thi vị về chuyến du lịch của chúng tôi. Về sau còn nhiều điều hay hơn nữa khi chúng tôi về đến nhà. Những gì mới là hấp dẫn của những năm tháng tiếp theo trên ghế nhà trường, tôi xin kể cho các bạn nghe trong những phần chuyện sau. Tôi hy vọng các bạn đã có những phút giây thoải mái khi đọc câu chuyện này. Hết.